đứng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa, lời kinh bay cao, lời kinh lan tỏa nhiệm màu, lời kinh đưa ta về cõi phúc xa lánh cõi địa ngục, cho con thấy ánh đạo giang. Diệu pháp liên hoa, vô biên nghĩa diêm màu, nguyện diệu nghĩa chân thật của Phật Như Lai, của Phật Như Lai. Diệu pháp liên hoa, cho ta nước cam lồ, ôi đề hộ diệu mát, xen hồng thơm ngát trần gian, xen hồng tỏa ánh hào quang. Lạy đấng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa, đời con như mây nhẹ bay trên cõi hồng trần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, hàng Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, hôm nay là khóa tu Bát Quan Trai Giới lần thứ 90 tại đạo tràng chùa Long Viễn. Với lòng từ thương tưởng đến hàng hậu học chúng con, thượng tọa đã không ngại đường xá xa xôi, Phật sự nhiều bề bận rộn, đáp lại lời mời của ban tổ chức khóa tu quang lâm về đây để ban bố giáo pháp của Phật Đà cho chúng con lãnh thọ tu tập. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa quang lâm pháp tòa để ban bố giáo pháp cho hàng Phật tử chúng con để lãnh thọ tu tập. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, trên thượng tọa đã hứa khả chứng minh cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái.
Như tâm đảnh lễ thượng tọa giảng sư tam bái.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta cũng có thiện duyên gặp nhau tại ngôi chùa thân thương này để cùng nhau chia sẻ những lời dạy trong bộ kinh là Pháp Hoa. Thì hôm nay chúng ta sẽ học phẩm là 19, có cái tựa đề là Pháp Sư Công Đức. Thì như chúng ta biết, bộ kinh Pháp Hoa có cả thảy là 28 phẩm. Trong đó phẩm thứ nhất nói hay là mô tả về cái trạng thái chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca. Và trong cái trạng thái chứng ngộ đó, Đức Phật ngồi thiền định, thân tâm bất động, và rồi Ngài hiện tướng phóng ra một luồng hào quang từ giữa chằng mày về phương đông, soi rõ 18.000 thế giới, từ địa ngục A Tỳ cho đến cõi Phật là Hữu Đẳng. chủ yếu là cái hoạt cảnh là như vậy. Ngồi thiền chứng ngộ và phóng một luồng hào quang giữa chằng mày, không nói một lời nào hết. Và rồi từ phòng thứ hai phương tiện trở đi cho phòng cuối cùng 28 á, thì lúc đó Đức Phật mới đứng dậy và bắt đầu tuyên thuyết, bắt đầu dùng lời nói để mà nói pháp. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng cái bộ kinh Pháp Hoa có thể chia làm hai phần. Phần thứ nhất là phẩm 1, và phần thứ hai là từ phẩm thứ 2 đến 28. Phần thứ nhất phẩm 1, Đức Phật im lặng, không nói lời nào hết. Và phần thứ hai thì từ phẩm thứ 2 cho đến 28 thì Đức Phật dùng lời nói để mà nói pháp. Chúng ta thấy cái sự phân chia là nó được chia làm là hai phần là như vậy. Và đứng về cái mặt mà thuật ngữ về Phật học á, thì người ta nói cái phần thứ nhất hay là cái phẩm 1 á, là chân đế. Và phần thứ hai á, là nói về là tục đế. Chân đế là nói về cái sự thật, là cái sự thật là tuyệt đối. Và trong cái sự thật là tuyệt đối đó, ngôn ngữ không thể diễn tả được. Trong cái trạng thái chứng ngộ đó, ngôn ngữ không thể diễn tả được. Và phần thứ hai là tục đế. Tục đế mà chúng ta xem như là cái phương tiện, như là cái ngón tay. Nếu như cái phần thứ nhất là chân đế, nói lên cái sự thật là tuyệt đối, giống như cái ngọn đèn, giống như cái ánh trăng, thì cái phần thứ hai là tục đế, là nói lên cái phương tiện dẫn đến cái mục đích. Mà chúng ta có thể dùng cái hình ảnh đó xem như là cái ngón tay nó chỉ mặt trăng hay là chỉ là cái đèn. Nói về cái mặt là về cái hình thức á, thì chúng ta thấy rằng là chân đế là như cái bản chất, là nó nằm ẩn ở đằng sau á, là khó, còn khó thấy. Và phần thứ hai là nói về tục đế, là nó nói về cái phần nổi, là cái phần mà hiện tượng mà giác quan mình là có thể là thấy biết được. Tựa như là chúng ta thấy là cái như chúng ta thả cái cục nước đá vô ở trong cái chậu nước, thì mình thấy là cái phần nước đá nó chìm ở bên dưới á, mình không thấy, và mình chỉ thấy cái phần nổi là bên trên thôi. Thì như vậy rằng là cái phần bên dưới á, mình không thấy á, cái đó xem như là cái là chân đế, mình không thấy. Và cái phần nổi của cái cục nước đá đó xem như là hiện tượng, là cái mặt nổi mà mình có thể là thấy biết được. Thì trong cái sự mà mình phân tích ra, mình thấy phẩm, mình thấy bộ kinh Pháp Hoa nó có 28 phẩm là như vậy. Thì từ phẩm thứ 2 cho đến phẩm 28 á, thì cứ mỗi phẩm như vậy á, là Đức Phật Thích Ca dùng cái lời nói để mô tả, nói lên cái ý nghĩa sâu xa nó nằm ở trong phẩm thứ nhất. Phẩm thứ nhất là nói về trạng thái tâm là chứng ngộ, khó thấy là khó, còn khó biết. Và vì vậy cho nên là Đức Phật Thích Ca không có con đường nào khác là phải dùng lời nói, để khi đi hoằng pháp á, là phải dùng lời nói, không thể im lặng, là phải dùng lời nói tạm mường cái lời nói, tạm mường cái ngôn ngữ, để mà diễn đạt phần nào cho chúng sinh thấy được cái ý nghĩa sâu xa nó nằm ở trong phòng thứ nhất, là cái phòng là chứng ngộ. Vì vậy cho nên ở trong cái phẩm 10 chuyển hôm nay nói pháp sư công đức, là tất nhiên cái phẩm này Đức Phật Thích Ca hay là Bộ Kinh Pháp Hoa muốn chia sẻ cho chúng ta biết rằng trong cái trạng thái chứng ngộ ở phẩm thứ nhất đó nó có cái ý nghĩa như là thế nào. Thì cái phẩm 19 là pháp sư công đức. Đây là cái tựa đề. Thì pháp sư là gì? Pháp sư là cái người nói pháp. Pháp sư là cái người đi nói pháp. Ở đây là chỉ cho cái người đi giảng nói kinh, là kinh Pháp Hoa. Thì chúng ta thấy rằng trong những cái người mà đi giảng nói kinh Pháp Hoa, thì cái vị pháp sư nào là đầu tiên và uyên thâm nhất là ai thưa quý vị? Cái vị pháp sư đầu tiên của Phật giáo giỏi nhất, uyên thâm nhất, rốt ráo nhất, đó chính là ai? Đó chính là ai thưa quý vị? Người mà giảng pháp hay nhất, sâu xa nhất, uy tín nhất, đó là ai? Vị pháp sư đó là ai? Có ai qua Phật Thích Ca không? Không có ai qua mặt được Phật Thích Ca hết. Cho nên chúng ta có thể nói rằng là cái vị pháp sư mà nổi bật nhất, sâu xa nhất, đó chính là Đức Phật Thích Ca. Và rồi công đức là gì? Công á, đây có nghĩa nói là cái công lao. Cái công lao là cái sức lực mà mình đóng góp cho xã hội. Còn đức đây là gì? Đức đây là nói lên cái đạo đức, nói lên cái phẩm chất cao quý, tốt đẹp của mình cống hiến cho xã hội. Và trong Phật giáo của chúng ta thường hay nói đến cái công đức. Công đức là nói lên những cái đức tính tốt đẹp mà mình cống hiến cho xã hội, cống hiến cho con người. Và nói đến công đức là nói đến những cái đức tính là nó mang lại cái lợi ích cho mình và cho xã hội. Như vậy là pháp sư công đức ở đây á, là chúng ta có thể hiểu nôm na rằng là những cái đức tính tốt đẹp mà một cái người đi giảng pháp được biểu hiện như thế nào. Ở trong cái nội dung của cái phẩm 19 pháp sư công đức đây là Đức Phật Thích Ca hay là Bộ Kinh Pháp Hoa muốn khai thị, muốn chỉ ra cho chúng ta biết rằng một cái vị pháp sư, một cái vị mà đi hoằng pháp, một cái vị mà đi giảng nói kinh Pháp Hoa, thì cái người đó, cái công đức của cái người đó biểu hiện ở đâu, biểu hiện ra ở đâu và biểu hiện như là như thế nào. Đây là cái ý của cái phẩm 19 này. Chúng ta thấy rằng một cái con người bình thường thì họ có biểu hiện trong cái sự tương tác với xã hội không quý vị? Họ có biểu hiện không? Họ có ăn, họ có nói, họ có suy nghĩ, họ có hành động không? Có không? Có, ai cũng có hết. Ai cũng có cái biểu hiện của mình trong vấn đề là giao tiếp với gia đình, là với xã hội. Thấy không? Quý vị là từ sáng tới giờ là quý vị đã từng tiếp xúc với ai chưa? Có không? Mở mắt ra là đã thấy bắt đầu là tiếp xúc rồi. Thấy không? Mở mắt ra là bắt đầu là miệng nói tay làm, suy nghĩ lung tung rồi. Tất nhiên là chúng ta thấy ai cũng có cái biểu, ai cũng có cái biểu hiện hết. Thì một cái vị pháp sư, một cái người nói pháp là cũng thế à, là họ có biểu hiện không thưa quý vị? À, họ cũng biểu hiện như mọi người là chúng ta. Nhưng mà chắc chắn ai cũng thừa nhận rằng là cái biểu hiện của họ là nó khác với chúng sinh, biểu hiện của họ là khác với phàm phu. À, thế rồi thì khi chúng ta biểu hiện á, thì chúng ta biểu hiện ngang qua cái gì? À, khi mọi người chúng ta mà biểu hiện ra, khi chẳng hạn như chúng ta suy nghĩ một cái gì đó thì chúng ta biểu hiện hay là chúng ta giao tiếp với thế giới bên ngoài ngang qua cái gì quý vị? À, chúng ta thấy rằng là mọi người chúng ta khi mà tiếp xúc, khi mà biểu hiện á, thì tiếp xúc là ngang qua con mắt, ngang qua lỗ tai, ngang qua lỗ mũi, ngang qua cái miệng, ngang qua cái thân và ngang qua cái ý. Trong quý vị thấy không? Có ai trong cuộc sống mình khoan nói gì sâu xa, mình nói nội ngày hôm nay thôi á, từ khi quý vị thức dậy cho đến bây giờ, quý vị có thấy rằng 6 cái cơ quan, 6 cái giác quan của mình làm việc không? Có không? À, có phải không? À, 6 cái giác quan của mình ai cũng làm việc hết. Ai cũng suy nghĩ, ai cũng là buồn vui, rồi ai cũng có mắt của mình, ai cũng mở ra để mà giao tiếp, lỗ tai của mình cũng thế, lỗ mũi của mình cũng thế, cái miệng của mình cũng thế, cái thân của mình cũng thế, và cái ý của mình cũng là cùng vậy. Ai cũng là giao tiếp, và giao tiếp ngang qua 6 cái giác quan. Thì bởi vậy cho nên ở trong cái phẩm 19 đây á, nói về pháp sư công đức, là nói về những cái đức tính tốt đẹp hay là những cái phẩm chất cao quý của một cái vị đi hoằng pháp á, là cái vị đó phải thể hiện, phải biểu hiện ngang qua 6 giác, là 6 giác quan, thấy không? Phải biểu hiện ngang qua là 6, là 6 giác quan. À, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý đối với pháp. Như vậy là chúng ta thấy rằng trong cái phẩm này á, sẽ chỉ cho chúng ta biết là cái vị pháp sư đó họ biểu hiện như thế nào ngang qua 6 giác, là 6 giác quan. À, đó. Và khi nói một cái vị pháp sư á, thì chúng ta có thể nếu như mình không biết ai là pháp sư giỏi á, thì mình có thể liên tưởng là đến Phật Thích, là Thích Ca, là cái người mà đầu tiên khám phá ra chân lý, và là cái người đầu tiên đi giảng pháp, và phải nói đây là cái con người là hoàn thiện nhất, là một cái mô hình chuẩn nhất mà mọi người chúng ta cần phải noi gương theo, học tập theo về những cái đức tính, cái công đức còn của Ngài. Bởi vậy cho nên ở trong cái phẩm này á, nói pháp sư công đức ở đây á, thì chúng ta có thể liên tưởng tới cái công đức của Phật Thích, là Thích Ca, là cái người hoàn thiện nhất, là cái người mẫu, là cái người chuẩn nhất mà mình có thể là học tập. Và qua đây thì chúng ta sẽ bắt đầu là lần lượt phân tích xem là trong cái phẩm này là nói như thế nào về cái tựa đề này. Thì trên tay của quý vị ai cũng có là cái tờ giấy rồi, phải không? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu và phân tích từng đoạn một. Phẩm 19, pháp sư công đức. Phật bảo thường tinh tấn Bồ Tát. thiền nam tự, thiền nữ nhân, thọ trì, đọc tụng, dạy nói, biên chép kinh Pháp Hoa sẽ được 800 công đức ở mắt, 1200 ở tai, 800 công đức ở mũi, 1200 công đức ở lưỡi, 800 công đức ở thân, 1200 công đức ở ý. Thì cái vị đó dùng những công đức này trang nghiêm sáu căn đều được thanh thanh tịnh. Thì qua cái đoạn này, phẩm 19 này bắt đầu cái cuộc nói chuyện giữa Phật Thích Ca và một cái vị Bồ Tát có tên là gì? Thường Tinh Tấn Đại Bồ Tát. Chúng ta thấy rằng trong cái truyền thống Đại Thừa thì Bồ Tát là một cái nhân vật mà phải nói là mọi người nên là nên bắt chước, nên là học tập theo. Và trong cái nhân vật trong cái phẩm này, cái tên của nhân vật này có tên là Thường Tinh Tấn. Khi mà chúng ta nghe cái tên Thường Tinh Tấn á, tự nhiên làm cho chúng ta liên tưởng là tới là cái đức tính của cái vị này là gì? Thường hay nỗ, thường hay là nỗ lực, siêng năng mà làm cái gì? Có phải là siêng năng làm chuyện bất thiện không? Không, chuyện đó không bao giờ. Mà cái vị này thường siêng năng, tinh tấn, nỗ lực trong vấn đề tu học, trong vấn đề mà phải nói rằng là học tập những cái pháp, những cái cách thức để mà đoạn trừ tham sân si hay là phiền não là nói chung. Thì mở đầu của cái phẩm này chúng ta thấy rằng Đức Phật hình như là Ngài muốn gợi ý cho tất cả chúng ta là cần phải làm gì? Trước tiên là cần phải làm gì? Cần là làm biển, ngụ nghỉ là phải không? Không. Mà thường trước tiên là Ngài, hình như Ngài nhắc nhở chúng ta phải làm cái gì trước? Là phải thường tinh tấn. Phải thường nỗ, là nỗ lực. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là trong Phật giáo á, là không có cái chuyện là làm biếng, không có chuyện là uể oải, mà phải là luôn luôn nỗ, là nỗ lực. Tinh thần của Phật giáo là chúng ta thấy rằng người một người Phật tử là chân chính á, là không bao giờ họ làm biếng hết. Không bao giờ họ làm biếng. Có một cái vị thiền sư là nói rằng một ngày không làm thì một ngày không mà không ăn. Ngày nào mà không làm thì ngày đó là không ăn. Thì cái vị thiền sư đó một hôm là mặc dù là lớn tuổi rồi, già cả rồi, thì mấy vị tăng trẻ ở trong chùa thường hay nói: thôi thầy lớn tuổi rồi, thầy đừng làm gì nữa, mấy cái công việc đó để tụi con làm. Nhưng mà ông thầy này ông ta không có đồng ý. Ngày nào ông ta cũng cầm chổi ra quét sân, rồi tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền vân vân. Thế rồi một hôm là cả cái vị tăng trẻ là trong chùa đem về giấu đi cái chổi là của ông á. Ông tìm hoài không thấy. Thế rồi là ngày hôm đó ông không ăn uống gì hết. Thì giả có bưng đồ ăn đồ uống gì ông để đó, im lặng không nói gì hết. Thế rồi ngày này trôi qua, ngày khác là trôi qua. Thế rồi chư tăng là lúc đó mới biết là lý do. Lý do là tại vì tụi mình là giấu cái chổi của ổng. Cho nên ổng không ăn. Thế rồi sau đó mang cái chổi trả lại cái chỗ cũ. Thế rồi khi ông thấy cái chổi cũ, ông tìm ra lại được rồi á, thì lúc đó ông mới bắt đầu tiếp tục ăn. Một cái câu chuyện thiền, một cái câu chuyện vui, nhưng mà để nói lên rằng là cái tinh thần của Phật giáo á, là một cái tinh thần không có làm biếng, mà phải luôn luôn nỗ lực. Mà chúng ta nỗ lực ở đây là gì? Nỗ lực đây có nghĩa là nỗ lực tu, là tu học. Tu học. Đạo Phật là cái đạo mà phải nói rằng là đặt nặng về vấn đề học. Học, học không ngừng. Học nữa, học mãi là học mãi. Nhưng mà chúng ta nên lưu ý rằng cái học ở trong Phật giáo nó khác với cái học ở ngoài là thế gian. Cái học ở ngoài thế gian là học tăng trưởng kiến thức, đi làm kỹ sư, đi làm bác sĩ, vân vân. Họ tăng trưởng là kiến thức ở ngoài thế gian, rồi với hy vọng rằng họ với cái kiến thức đó họ sẽ kiếm được tiền, đồng lương họ sẽ cao hơn. Và phần đông những cái người ở ngoài đời á, những cái người mà họ thành công trong cái học ở ngoài đời á, thì họ thường là tự mãn, tự cao và coi người ta không ra gì hết. Mình là bác sĩ, mình là kỹ sư và mình coi người dân không ra cái gì hết. Mình là làm ông giám đốc, mình là làm ông là đại sứ, mình coi người ta không ra cái gì hết, coi người dân không ra cái gì hết. Đó là cái học ở ngoài thế, học ở ngoài là thế gian. Còn cái học ở trong Phật giáo của chúng ta không phải là như vậy. Cái học ở chúng ta đây là mình học về những cái phương pháp tu tập của Đức Phật. Mình học những cái cách thức để đó mình làm cho cái tâm còn của mình từ cái chỗ bất thiện, từ cái chỗ tham sân si, phiền não trở thành không phiền não. Mình học để mình thấy rõ vấn đề, để mà mình biết cách là điều chỉnh là cho nó đúng. Mình làm cho cái tâm của mình là nó bớt tham, bớt sân, là bớt si. Và nó làm cho cái tâm của mình đi đúng hướng như lời Đức Phật dạy. Nghĩa là không còn phiền não, không còn tự cao, không còn tự ngã. Và rồi mình được giải là giải thoát. Cái học của nhà Phật là như vậy. Cái học của nhà Phật để càng ngày mình càng khiêm tốn hơn. Mình học trong nhà Phật là càng ngày để cái tâm mình nó được nhẹ nhàng, nó được thanh tịnh hơn. Và như vậy là mới được là giải thoát. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là mở đầu của cái phẩm này là Đức Phật như muốn gợi ý tất cả mọi người chúng ta là cần phải thường tinh và tinh tấn. Đấy nè. Thường hay là phải là luôn luôn nỗ lực tu là tu học. Mình học để mình hạ cái ngã xuống. Mình học để mình khiêm tốn hơn. Mình học là để đó mình bớt tham, bớt sân, bớt đố kỵ, bớt ganh tuông, bớt giận hờn, vân vân. Bớt phiền là phiền não. Cái tinh tấn, cái nỗ lực của nhà Phật là như vậy. Cái học của nhà Phật là như vậy. Nó làm cho cái tâm của con người ngày càng được hoàn thiện hơn, ngày càng được an vui hơn. Là cái học của nhà Phật, là cái sự tinh tấn của nhà Phật là như vậy. Và rồi trong cái đoạn này là Đức Phật nhắc nhở, Đức Phật là như là nói khéo mượn cái vị đại Bồ Tát này như mà để nhắc nhở cho tất cả là mọi người, mà đặc biệt là những cái người học tu học kinh pháp mà Pháp Hoa, đặc biệt là những cái người mà tiếp cận là với cái bộ kinh là Pháp Hoa. Mà như chúng ta biết rằng kinh Pháp Hoa ấy, như được biểu hiện ở trong cái phẩm thứ nhất á, thì kinh Pháp Hoa đặt nặng về cái tri kiến Phật. Tri kiến Phật là hay là cái trí tuệ Phật. mà cái trí tuệ Phật này như được biểu hiện ở trong cái phẩm thứ nhất á, là ngài phóng một luồng hào quang từ giữa chằng mày. À, hào quang là nói gì? Hào quang là ý nói về trí, là trí tuệ, là cái trí sáng suốt. Mà cái hào quang đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở giữa chằng mày. Giữa chằng mày là có nghĩa không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên là bên kia. À, chúng ta thấy ở trong cái cuộc đời này, sợ gì chúng sinh khổ đau á, là tại vì hay nghiêng về bên này mà bỏ bên, mà bỏ bên kia. Chúng ta thấy ở trong cuộc đời là có gì đối lập lại với đẹp là gì? Là xấu. Đối lại với cao là gì? Là thấp. Đối lại với trắng là gì? Là đen, vân vân và vân vân. Chúng sinh ở sống trong cái cuộc đời này thường khổ đau là tại vì mình nghiêng về một bên. Mà người ta thường hay biết đó là khuynh hướng này, đó là định kiến này, là thành kiến này, là biên kiến này. Là kiến là cái quan điểm, là cái thấy biết mà cứ nghiêng về một bên đó. Mà khi nghiêng về một bên á, thì có nghĩa là không thích là bên kia. À, như vậy là chúng ta thấy rằng khi mà không thích bên kia là từ trong tâm mọi người mình đã tự làm khổ mình rồi. À, mình khoan nói là ai khác. À, khi mình thích một bên có nghĩa là mình không thích là bên kia. Và tự mọi người chúng ta tạo cho mình một cái mâu thuẫn, một cái sự dằn vặt, à, là ngay trong cái thâm tâm còn của mình, mà nhiều khi nó chưa biểu hiện ra. À, nó chưa là biểu hiện ra. À, quý vị biết rằng là nhiều người là cũng học Phật rồi, thì nhiều khi là chưa có gặp cái vấn đề là còn cò xác. À, chưa có tiếp xúc. Thế rồi nhiều khi họ chưa biết mình, cái sức tu của mình là ngang đâu. À, nhiều khi mình cho rằng ô mình tu như vậy là khá rồi, mình tu thời gian là lâu rồi, mình nghĩ rằng là khá rồi ha. Thế rồi là một hôm, à, rồi khi mình tiếp xúc với một con người hay là một cái sự vật, à, rồi tự nhiên mình nổi nóng lên, à, mình nổi tức lên, à, đó, mình thấy người ta đẹp hơn, mình thấy người ta giỏi hơn, mình thấy người ta có địa vị hơn, à, người ta đâu có làm gì mình đâu, mà tự nhiên là mình nổi sùng ra, à, mình nổi sùng là bên trong tâm á, à, tự nhiên là gì đó. Lúc đó là mình mới thấy rằng à, té ra là cái sức tu của mình là nó chưa tới đâu, hoặc là nó chưa được là thâm nhập, chưa được tiêu hóa. Cái đó trong thuật ngữ Phật giáo gọi là tùy miên, là nó nằm ngủ. À, mà nó nằm ngủ. À, rồi nhiều khi những cái ganh tị, những cái đố kỵ, những cái là ghen tuông, những cái là sân hận đó mình chưa có gặp ra hẳn, nhưng mà hẳn vẫn đang nằm ngủ là ở phía dưới á. Mà giống như một cái con trăng á, ở trong rừng á, hắn nằm im lìm về, rồi lá cây là phủ lên là trên người nó, người ta đâu có biết. Rồi khi đạp nhầm nó một cái thì hắn mới vùng dậy một cái, rồi thì người ta mới là hoảng sợ điếng hồn. À, thì trong thuật ngữ Phật giáo gọi cái này gọi là tùy miên, là hắn nằm ngủ ở bên dưới á. Trong con người của chúng ta như vậy, những cái sự thành kiến, định kiến, ghen tuông, tham sân si, nhiều khi hắn đang nằm ngủ ở bên dưới mà mình không biết, để khi gặp cái sự việc rồi nó mới bộc lộ ra. À, đó. Và những cái tham sân si và đình kiến, biên kiến, thành kiến đó, những cái ấn tượng không hay về người khác đó, cái này được biểu hiện đây là nó nghiêng về một, là một bên. Nó mặc dù nó chưa biểu hiện nhưng mà bên trong cái tâm của mọi người, nó nằm bề, nằm trong cái chiều sâu tâm hồn của mọi người, nó đã nghiêng về một bên rồi. Cái mầm mống đã, nó đã nghiêng về một bên rồi. Cho nên cái trung đạo, cái còn cái tri kiến Phật ở trong kinh Pháp Hoa là phóng luồng hào quang ở giữa, là không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia, nghĩa là phải tiêu diệt cái mầm mống nghiêng về một bên, hay là cái thành kiến định kiến đó, là ngay bên trong là trứng nước, ngay bên trong cái có cái tâm hồn của mọi người là chúng ta. Thấy không? Đó, không phải đời nó biểu hiện ra bên ngoài, mà chúng ta phải là đoạn trừ nó ngay ở bên trong tâm của mọi người chúng là chúng ta. Bởi vậy cho nên cái tu ở trong nhà Phật á, là chúng ta biết rằng không phải đời đến chùa mình mới tu, mà mình ở nhà mình cũng tu, ở đâu mình là cũng tu. Và mình trong cái tu của mình là mình không cần người khác biết. Mình không cần phải khoe với mọi người rằng tôi đến chùa này, tôi đi chùa này, tôi đi là chùa kia. Mình không cần là phải phô trương là chuyện đó. Mà cái chuyện của mình á, là mình phải là nhìn vào bên trong cái tâm còn của mình á. Thấy không? Và mình đoạn trừ cái còn cái sự nghiêng về một bên đó ngay khi mình đang ngồi là một mình. Ngay khi mình đang ngồi một mà một mình, và mình phải buông xả đi những cái tham sân si đó, mình phải buông xả đi những cái nghiêng về một bên đó khi mình đang ngồi một là một mình. Cho nên cái tu ở trong nhà Phật ở đây á, chúng ta thấy rằng cái tu trong nhà Phật không phải là hình thức, không phải là hình thức, không phải là phô trương, mà cái tu đây chính rằng cái âm thầm mình là huấn luyện, mình cải hóa cái tâm của mình từng giờ từng phút một. Khi mình đang ngồi một là một mình, ngồi một mình là mình cũng tu. Mình phải đoạn trừ cái mầm mống của cái nghiêng về một bên đó ngay trong là trứng nước đó, ngay trong cái gốc á. Thì bởi vậy cho nên trong cái thuật ngữ nhà Phật gọi là tùy miên, tham tùy miên, là cái tham đó hắn nằm, hắn chìm ở bên dưới á, như cái cung trăng nó nằm ngủ bên dưới á. Sân tùy miên là cái nóng giận đó hắn nằm chìm ở bên dưới, tùy miên, tùy miên, tùy miên là nó nằm ngủ. Rồi cái si mê thì hắn cũng gọi là si tùy, là tùy miên, là hắn nằm ở bên dưới. Bởi vì cho nên trong cái phẩm là thứ nhất á, Đức Phật nói cái trung đạo đó là nó ý nghĩa nó là sâu xa lắm, không nghiêng về một bên. Chúng ta tham là tại vì chúng ta nghiêng về một bên, chúng ta thích cái đẹp, chúng ta thích cái giàu có, chúng ta thích cái địa vị, cho nên chúng ta tham. Và cái sân đó là hắn đối lập lại, vì mình không được như vậy cho nên là mình nổi sân. Và cái si là về cái si là mình không thấy được, mình không thấy được là cái là sự thật, cho nên mình tham, mình sân, mình si. Si là tại vì mình không thấy được là các sự vật chỉ là ảo, cái đẹp chỉ là ảo, cái giàu có chỉ là ảo, cái địa vị chỉ là ảo, cái món ăn thức uống chỉ là ảo, và những cái phương tiện của đời sống chỉ là ảo đó. Và trong cái phẩm thứ nhất của kinh Pháp Hoa là như vậy. Trung đạo nó có ý nghĩa là sâu xa lắm, là đoạn trừ cái tùy miên luôn. Đoạn trừ không những cái bề nổi, mà đoạn trừ ngay trong cái nằm ngủ của nó, ngay trong cái tâm đó. Và khi nói đoạn trừ cái tùy miên có nghĩa là buông xả đi. Buông xả đi là buông xả tham, buông xả sân, buông xả si. Mà khi mà buông xả như vậy thì cái tâm của mình nó mới nhẹ nhàng, tâm của mình nó mới trải rộng ra, tâm của mình mới trở nên thương, là thương người, thương chúng sinh. Vì vậy cho nên là quý vị biết rằng khi mà đọc kinh Phật á, Đức Phật Thích Ca cứ mỗi đêm về, Ngài thường hay quán tưởng về chúng sinh. Ngài quán tưởng cái gì? Ngài quán tưởng tự là từ bi là thương tưởng là chúng sinh. Và chúng ta biết rằng là Đức Phật đêm nào Ngài cũng cái tâm của Ngài á, là Ngài thường quán tưởng, thương tưởng sự đau khổ là của, còn của là chúng sinh. Ngài trải rộng cái tâm của Ngài ra cho thế giới, cho hữu tình, cho là vô tình. Và quý vị biết rằng á, khoa học người ta thấy rằng á, một cái con người mà có cái tâm hồn rộng mở là tự nhiên cái cơ thể của cái người đó là nó tốt đẹp. Một cái con người mà có cái tâm hồn là rộng mở, không đố kỵ, không ghen tuông, không tham sân si phiền não á, thì con người đó cái da dẻo của họ, còn cái thân tướng của họ là nó đẹp. Còn cái đẹp đây là không phải là bôi son bôi, là bôi phấn, mà cái đẹp đây nó toát lên một cái gì đó mà nó là một cái đẹp tự nhiên. Khoa học á, người ta chứng minh, người ta thấy được là cái chuyện này. Một cái tâm hồn con người mà rộng mở là tự nhiên nó toát ra. Cho nên người ta thường nói là tưởng là từ tâm hiện, tưởng là từ tâm mà nó sinh ra. Cái đẹp của nhà Phật là cái đẹp từ trong cái tâm là nó hiện ra. Và khi nói đến cái đẹp là nói đến cái mỹ. Và cái đẹp đó hẳn phải liên hệ đến cái thiền, nó liên hệ đến cái chân thật, không có giả dối. Bởi vì cho nên nó có cái cụm từ gọi là chân thiền mỹ. Chân thiền mỹ, chân là cái chân thật, không có là hư ngụy, là giả dối. Rồi thiền là cái đẹp, nó đối lập lại với cái ác, còn cái xấu. Mỹ là cái đẹp, nó đối lập lại với cái xấu. Thì chân thiền mỹ này nó phải đi là với nhau. Thì cái tri kiến Phật á, là cái biểu hiện trung đạo đó. Trung đạo là nó không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia. Thì chính cái này nó làm cho cái con người của mình là gì? Là được hoàn thiện. Được hoàn thiện. Một cái suy nghĩ mà đúng đắn á, thì nó sẽ làm cho tâm hồn người đó được an lạc. Quý vị có công nhận điều này không? Khi mình suy nghĩ đúng đắn á, mình thấy là con người mình được an lạc hơn, đúng không? Mình mà suy nghĩ tầm bậy á, là mình là phiền não lắm, phải không? Mình mà suy nghĩ là ngày mai mình sẽ có kế hoạch vô là chơm đồ là cái nhà đó. Ngày mai mình phải có kế hoạch này, kế hoạch kia để mà làm chuyện mờ ám á, là mình thấy là tâm mình bắt đầu là rối ren rồi, phải không? Nhưng mà nếu như mình có một cái suy nghĩ mai mình đi làm từ thiện này, mai mình sẽ đi ngồi thiền này, tự nhiên cái tâm mình cảm thấy vui, một cái niềm vui mà trong cái niềm vui đó nó không có cái vụ lợi ở trong đó. Nó không có cái là so sánh hơn thua, là vụ lợi cho mình nó nằm ở trong đó. Cho nên cái suy nghĩ là nó quan trọng lắm. Cái tâm của mình nó đi theo cái suy nghĩ còn của mình. Suy nghĩ mà đúng đắn á, thì cái tâm của mình nó sẽ được lợi, là lợi lạc. Thì ở đây trong cái đoạn này chúng ta thấy rằng Đức Phật nói với cái vị Thường Tinh Tấn Đại Bồ Tát rằng một cái con người mà đọc tụng này, biên chép này, giảng nói kinh Pháp Hoa này, thì cái người đó sẽ có công đức. Sẽ có công đức. Một con người mà có tu tập á, thì cái người đó sẽ có cái gì? sẽ có công đức. Mà công đức như mình nói á, là nói lên những cái đức tính tốt, là tốt đẹp, có lời cho mình và lời cho xã, là xã hội. Đã. Và cái công đức đó nó được thể hiện, biểu hiện qua con, qua con mắt. À, ở đây á, thì nói rằng là cái vị nào mà tụng đọc dạy nói biên chép kinh Pháp Hoa thì cái vị đó sẽ có 800 công đức ở là ở mắt, 1200 công đức ở tai, 800 công đức ở mũi, 1200 công đức ở lưỡi, 800 công đức ở thân và 1200 công đức ở ý. Đã. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là trong cái đoạn này nói lên những cái con số, và những cái con số này chỉ là tiêu biểu thôi, để nói lên rằng khi mình làm một cái việc, mà cái đặc biệt là cái việc đó là liên hệ đến kinh Pháp Hoa, đặc biệt là những cái công việc đó nó liên hệ đến cái tri kiến Phật, đặc biệt là những cái công việc, việc làm đó nó liên hệ đến cái trung đạo, đến cái là hỷ xả, thì cái người đó sẽ có được những cái đức tính tốt, là tốt đẹp, ngang qua con mắt, ngang qua lỗ tai, ngang qua lỗ mũi, ngang qua cái miệng, ngang qua cái thân và ngang qua cái còn cái ý. Đó. Những cái con số 800 hoặc 1200 đó là chỉ là những cái con số tượng, là tượng trưng. Tuy nhiên ở trong những cái con số tượng trưng này chúng ta thấy rằng nó có sự khác, còn khác biệt. Giữa 800 và 1200 còn 200. 1200 nhiều hơn 800 không thưa quý vị? 800 nhỏ hơn 1200. Con mắt 800 mà cái lỗ tai tới 1200. Lỗ mũi 800 nhưng cái lưỡi thì 1200 là 200. Rồi cái thân 800 nhưng mà cái ý thì tới 1200. Đó. Một câu hỏi được đặt ra, tại sao thế? Tại sao cái lỗ tai nó nhiều hơn? Tại sao cái lưỡi nó nhiều hơn? Tại sao cái ý nó nhiều hơn? Đó. Câu hỏi được đặt ra. Trong sáu cái giác quan mà một con người tiếp xúc, một con người biểu hiện á, thì tại sao cái lỗ tai này, cái lỗ miệng này và cái ý nó lại quan trọng hơn? Nó quan trọng hơn là tại vì sao? Nó làm việc nhiều hơn như thế nào? Phải không? Chắc chắn rằng là mình thấy nó nhiều hơn rồi, phải không? Cái lỗ tai, cái lỗ miệng và cái ý là nó có giá trị hơn. Và cái giá trị đó là ở chỗ nào? Bây giờ quý vị thấy á, bây giờ quý vị là tới đây nghe thầy giảng pháp, mà có phải vậy không? Mà phải vậy không? Con mắt của quý vị đang nhìn thầy, lỗ tai của quý vị đang nghe thầy, lỗ mũi của cái thầy đang hít thở không khí, cái lưỡi của cái vị là đang nói, cái thân của cái vị là đang xúc chạm ở đây, cái ý của cái vị đang suy nghĩ. Thì quý vị thấy rằng là trong sáu cái giác quan đó thì ba cái giác quan mà nó đặc biệt hơn đó chính lỗ tai, cái lưỡi và cái ý. Ba giác quan này nó là có giá trị hơn. Bây giờ quý vị tới đây, mà giả sử như mà tới đây thầy không nói gì hết, thầy im lặng, lỗ tai của quý vị là có nghe không? Quý vị tới đây nghe thầy nói pháp mà lỗ miệng thầy ngậm lại, quý vị có nghe không? Đặc biệt là một cái người mà đi giảng pháp nữa thì cái lộ miệng á là phải làm việc nhiều rồi đó, đúng không? Và rồi á, khi mà lộ miệng của một cái vị giảng sư mà nói ra thì cái cơ quan nào của cái vị là làm việc là nhiều nhất? Là cái lỗ, là cái lỗ tai. Thấy không? Khi mà thầy nói thì quý vị mới làm, mới nghe chứ. Thấy không? Thầy không nói thì làm sao lỗ tai của quý vị hoạt động được. Đấy không? Nhưng mà cái lỗ miệng thầy nói là do cái nào điều khiển? À, do cái ý. Nếu như thầy đến đây mà thầy trong ý thầy không có một cái gì khái niệm về Kinh Pháp Hoa, thầy không biết gì về vấn đề tu học Kinh Pháp Hoa, thì thầy lộ miệng thầy có nói được không? Không. Sở dĩ lộ miệng thầy nói được là tại vì trong cái ý của thầy đã có rồi. Hả? Rồi từ cái ý đó mới điều khiển cái lỗ, cái lộ miệng. Đã. Và rồi khi thầy nói ra thì quý vị là những cái người nghe pháp, cái lỗ tai của quý vị mới bắt đầu làm, là làm việc. À, ở đây là đang nói về cái công đức hay là những cái đức tính tốt đẹp của cái người đi hoằng pháp. Thì như vậy ba cái bộ phận, ba cái giác quan mà quan trọng hay là làm việc nhiều nhất đó là ý, lưỡi và cái lỗ tai. Thấy không? Đó. Bây giờ thầy đi hoằng pháp giống như là đi chữa bệnh vậy đó, phải không? Thầy nói pháp ra à, chúng sinh là đau khổ, thì khi mà thầy nói ra thì thầy xem như là một người bác sĩ trị liệu về tâm, về tâm lý. Quý vị là giống như những bệnh nhân đang đau khổ về phương diện tâm, là tâm lý. À, bây giờ thầy giảng pháp còn quý vị, thấy không? Giống như là một vị bác sĩ khám bệnh nhân á, mà bệnh nhân tới không nói gì hết. Mình thấy cái bệnh nhân này là đang nhăn mặt là đau, mà đau đớn đó. Nhưng mà nếu như bệnh nhân này không nói gì cả thì bác sĩ có biết cái nguyên nhân gì để mà chữa bệnh không? Không. Phải không? Là phải nghe bệnh nhân khai, à tôi đau đó, đau kia. Rồi bác sĩ sẽ hỏi vì sao, sẽ tìm cái nguyên nhân. Phải lắng nghe bệnh nhân nói, cái lỗ tai của bác sĩ tiếp thu rồi bác sĩ mới biết để mà trị bệnh. Mà quý vị biết cái phẩm Quan Thế Âm không? Phẩm Quan Thế Âm gì á? Quan Thế Âm là ngài Bồ Tát, Quan Thế Âm là ngài lắng nghe tiếng rên rỉ đau khổ của chúng sinh. Đó. Thấy không? Ngài nghe. Mà chúng sinh là cái miệng đau quá, con đau khổ quá, à thì cái miệng thốt ra, lỗ tai của ngài mới là mới nghe. Khi lỗ tai ngài nghe rồi thì ngài mới dùng cái ý để mà quán sát phân tích, rồi sau đó ngài dùng cái lưỡi của ngài, rồi ngài nói lại khai thị cho bệnh nhân để mà vượt qua khổ, còn khổ đau. Cho nên quý vị thấy ba cái giác quan quan trọng đó chính là cái ý, cái tâm, cái miệng và cái lỗ tai. Thấy không? Trong cái vấn đề quan hệ giữa người đi hoằng pháp và Phật tử là những thính chúng lắng nghe, là ba cái cơ quan này làm việc là rất nhiều. À, nghe, nói và suy nghĩ. Thấy không? Nghe, nói và suy nghĩ. Như vậy là quý vị thấy rằng là cái giá trị của sáu giác quan này rồi, thấy không? À, cái người mà trong cái đoạn này nói là cái người mà đọc tụng, rồi là biên chép, rồi dạy nói Kinh Pháp Hoa, là cái người này là quý vị gì? Đọc tụng là quý vị này phải tới nghe ông thầy ông giảng, rồi về đọc kinh, à, đọc thêm để mà à, là để mà hiểu. Rồi khi mà hiểu rồi lúc đó là mới biên ra. À, rồi mới soạn ra, rồi mới nói ra, phải không? Như vậy là quý vị thấy rằng là cái người mà tu đây á, là họ làm việc, à, là họ làm việc rằng là tất nhiên họ nghe, họ hiểu, họ sau đó họ mới trình bày ra, à, Thì quý vị thấy rằng là một cái con người mà tu học như vậy thì có những biểu hiện đức tính tốt đẹp như là như vừa kể ngang qua, ngang qua là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nhưng ở đây có một điều là khác với chúng ta nữa. Chúng ta phần đông là những chúng sinh á, cái ý của mình là nó chưa được là thanh tịnh, phải không? Ý của mình đã đang còn ít nhiều là tham, ít nhiều là sân, ít nhiều là si. Bởi vậy cho nên nó biểu hiện ngang qua sáu cái giác quan của chúng ta là nó khác. Còn nhưng ở trong này á, là cái người tu học kinh Pháp Hoa á, là cái biểu hiện của họ ngang qua sáu giác quan, nó khác với là chúng ta. Nếu như cái biểu hiện của chúng ta qua sáu giác quan là chưa thanh tịnh thì trong này là gì? Trong cái đoạn này là nói gì? Một cái người mà tu học, mà đặc biệt là cái người mà giảng nói kinh Pháp Hoa, thì biểu hiện của họ ngang qua sáu giác quan là gì? Là đều thanh tịnh. Mà chúng ta gạch đích là ba chữ đó, đều thanh, đều là thanh tịnh. Đó. Khi mà một cái tâm của một con người mà hiểu ngộ đạo, không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia, thì cái tâm này là thanh tịnh. Thanh tịnh đây là có nghĩa là không nghiêng về bên này, không nghiêng về là về bên kia. Vì không nghiêng về bên này, không bỏ bên kia, cho nên tâm đó, vì đó là được bình an, không có nội tham, không có nội sân, không có nội si. Đó. Đó. Vì cái tâm bình an như vậy cho nên nó hiện ra cái con mắt cũng bình an, hiện ra cái lỗ tai cũng bình an, hiện ra những giác quan đều được bình an, đều được thanh, là đều được là thanh tịnh. Đó. Cái đoạn đây là muốn nói là một cái vị mà có tu học kinh Pháp Hoa, một cái vị mà có tu học về vấn đề tri kiến Phật, trung đạo, thì cái biểu hiện của vị đó qua sáu giác quan là đều thanh tịnh, không có tham, không có sân, không là không có si. Đó, mình biết tổng quát là như vậy. Bây giờ mình đi vô từng cái giác quan một, đi vô từng cái giác quan một. Bây giờ chúng ta vào cái giác quan thứ nhất là cái con mắt. Vì đó dùng mắt thanh tịnh. Thanh tịnh đây là chúng ta biết đó là bình đẳng, không phân biệt sự là đối đại. Vì sao mà chúng ta là chua thêm để cho mình thấy rõ là cái sự thanh tịnh ở đây á, là đó, nói thêm một cái cách nói khác, đó là sự bình đẳng, không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia, không có phân biệt sự đối đãi, không có phân biệt đẹp xấu, cao thấp. Vì khi chúng ta phân biệt như vậy rồi chúng ta nghiêng về một bên á, thì nó làm cho mình là tham, sân hoặc là si. Đó. Vì đó dùng con mắt thanh tịnh của cha mẹ sanh, thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, từ dưới địa ngục A Tỳ cho đến trời hữu đẳng, thấy biết tất cả nghiệp nhân duyên quả báo của chúng sinh ở trong ấy. Cái đoạn này nói rằng cái vị đó dùng cái con mắt này, dùng cái con mắt của cha mẹ sinh, dùng cái con mắt là bình thường đó này nha. Chúng ta là lưu ý, vì đó dùng cái con mắt bình thường của cha mẹ sinh đó, nhưng mà với một cái tâm thanh là thanh tịnh. Lưu ý, dùng cái con mắt bình thường mà trong này gọi là nhục nhãn đó. Nhục nhãn là thanh tịnh, nhục là thịt, nhãn là cái con mắt thịt, con mắt là đời đó. Nhưng mà với tâm thanh là thanh tịnh, thì cái vị pháp sư đó dùng cái con mắt đời thường, nhưng mà với một cái tâm thanh tịnh á, thì cái vị đó thấy Thấy cái gì? Thấy được là tam thiên. Tam thiên là nói đây là một cái quan niệm, tam thiên là 3000 là thế giới. 3000 thế giới là chỉ một không gian rất là rộng lớn. Vì đó thấy được là tam là 3000 là thế giới. Rồi vì đó thấy được gì nữa? Thấy được những cái cảnh vật con người ở dưới địa ngục á. Trong quan niệm của Ấn Độ chúng ta thấy là địa ngục A Tỳ là địa ngục thấp nhất, khổ đau nhất. Rồi lên đến cõi trời là Hữu Đẳnh, là một cái thế giới mà phải nói là sung sướng nhất. Một cái là cực nhất và một cái sung sướng nhất. Đó. Thì ở đây là ý nói là thế nào? Ý nói ở đây chúng ta thấy rằng là cái vị đó dùng cái con mắt thịt thôi, nhưng mà thấy được 3000 là thế giới. 3000 thế giới là chúng ta thấy rằng là rộng lắm, phải không? Còn chúng ta mà mở mắt ra mình nhìn một cái á, là chúng ta có nhìn thấy xa như vậy không? Không. Mình mở mắt ra một cái là mình thấy bị gì mà bị cái tường che rồi, bị cái cột che rồi, bị cái tường trước mặt này che rồi, bị cái chùa này che rồi, mình đâu có thấy xa hơn, phải không? Nhưng mà ý ở đây là chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa bóng. Mình học kinh Pháp Hoa là mình phải hiểu theo cái nghĩa bóng. Nghĩa bóng nó khác với cái nghĩa đen. Mình mà hiểu theo cái nghĩa đen á là mình sẽ khó hiểu lắm. Nhưng mà mình hiểu theo cái nghĩa bóng á, mình là mình dễ hiểu hơn. Thì trong cái đoạn này nói rằng cái vị đó dùng cái con mắt thịt mà với một cái tâm thanh tịnh á, thì vị đó nhìn thấy 3000 là thế giới. 3000 thế giới là tất nhiên 3000 thế giới để chỉ cho một cái không gian rất là rộng. Mà vì đó thấy được 3000 thế giới á, là có nghĩa rằng vì đó không có bị ngăn che. Vì đó thấy rộng ra không có bị ngăn, là bị ngăn che. Ở đây là cái ý là như vậy. Cái ý là cái tầm nhìn của cái vì đó không có bị ngăn, là bị ngăn che. Còn chúng ta có bị cái ngăn che là không nào? Mình mở mắt ra một cái mình thấy một cái món ăn ngon một cái thì mình thế nào? Nhìn chằm chằm nhìn mà thậm chí rồi nhiều khi là nước miếng ở bên trong là không còn chạy nữa. Mở mắt ra mình nhìn thấy một cô gái hoặc một chàng thanh niên đẹp trai đẹp gái là gì đó là nhìn chằm chằm phải không? Thì như vậy là sao? Như vậy là khi chúng ta nhìn chằm chằm á, là có nghĩa mình chỉ tập trung là vô đó thôi. Đấy à, mình tập trung vô đó, mà mình tập trung vô đó rồi á, là đâu có phải dừng mà còn dừng lại đó. Tập trung vô đó rồi còn suy nghĩ lung tung là về cái đối tượng là đó nữa. Ồ, còn cái miếng ăn này là ngon nè. Là nhìn vô đó rồi suy nghĩ. Thấy à, là như vậy có bị hạn chế không quý vị? Như vậy con mắt của mình là bị hạn chế không? Lúc đó mình đâu có nhìn thấy ai nữa đâu. Bây giờ thầy đi ngang qua kệ thầy. Bây giờ cái này hẳn ngon quá là con nhìn nó cái đã. Thấy không? Là ý là như vậy. Một cái vị mà cái tu tập kinh Pháp Hoa là cái tâm, là cái thấy của cái vị đó là vô biên. Rồng là bao la, là rồng vô biên là ý nói rằng còn cái thấy của cái vị đó là nó không có bó buộc, không có bó cuộc vào trong một đối tượng nào hết. Chúng sinh tại vì nhìn cái gì đẹp, đặc biệt là những cái gì đẹp hấp dẫn là nhìn chằm chằm. Vì nhìn chằm chằm như vậy cho nên mới là nó mới sinh truyền đó. Thấy không? Sau cái nhìn chằm chằm đó là chúng ta thấy rằng là đủ thứ là rối ren. Đủ thứ rối ren cho bản thân rồi rẻ rối ren cho là xã hội nữa. Người còn người ta là mình đã đẹp rồi mà thấy người một người con gái thấy một anh chàng thanh niên đẹp hơn đi ngang qua là không chịu nổi. Thấy không? Lúc đó là đâu có nhìn thấy ai nữa đâu, chỉ nhìn chăm chăm vô cái đối tượng đó. Đó. Cho nên cái ý của cái đoạn này nói rằng là cái vị này thấy tam thiên là ý là như vậy, là không có bị hạn chế, không có bị trói buộc vào một cái đối tượng nào hết. Thấy không? Đó. Rồi ở đây nói rằng cái vị này thấy được từ dưới địa ngục á cho đến là cõi trời là hữu đẳng. Bây giờ chúng ta là những cái người là đi sau, những người sinh ra tại Việt Nam, mà mình biết rằng kinh điển là nói lời cho tất cả là mọi người. Bây giờ chúng ta là người Việt Nam, chúng ta có ai đã từng thấy địa ngục A Tỳ chưa? Chưa. Có ai đã từng thấy cõi trời hữu đẳng chưa? Chưa. Thầy vậy thì có cái lời gì nằm ở đấy? À, cái lời nằm ở đây chính là ở cái chỗ trong là chúng ta phải hiểu cái ý A Tỳ là địa ngục khổ đau, là một cái thái cực. Cõi trời hữu đẳng là sung sướng, đây cũng là một thái cực đối lập lại. Ha, hai cái thái cực này là cái vì đó là đều nhìn hết, đều nhìn hết. Còn nếu như chúng ta nhìn á, là chúng ta nha, chỉ nhìn là cái gì quý vị? Ai cũng ngước mặt lên để mà nhìn trời. Trời đẹp là ngước mặt lên là nhìn trời thôi. Còn cái địa ngục thì không bao giờ là dám nhìn nữa. Hả? Sợ lắm mà không dám nhìn, mà chỉ nhìn là chỉ nhìn trời. Nhưng mà trong này nói rằng cái vị mà có cái tri kiến Phật á, cái vị mà hành trì kinh Pháp Hoa là cái vị đó nhìn hết. Địa ngục cũng nhìn mà cõi trời cũng nhìn. Có nghĩa là gì? Là bình, là bình đẳng, là không có thành kiến, không có định kiến. Thấy không? À, là cái vị này là có một cái nhìn bình, là bình đẳng, là cái ý là như vậy đó, không có nghiêng về bên này rồi bỏ bên kia. À, biểu hiện là gì? Biểu hiện là chẳng hạn như là mình đẹp, mình thấy một người đẹp đi ngang qua, mình cũng vẫn tự nhiên, mình không có phản ứng, là hơn thua. Thấy không? Mình học giỏi, mình thấy một người khác học giỏi hơn, mình cũng là tự nhiên, mình không có phản ứng hơn là hơn thua. Mình có tiền, mình giàu rồi, thấy người khác giàu hơn thì mình cũng là tự nhiên, không có phản ứng hơn là hơn thua. Đó. Thì cái người mà có tu học á, là có tri kiến Phật, là biểu hiện qua cái cặp mắt của họ là thanh tịnh. Thấy giàu họ cũng vẫn tự nhiên, thấy đẹp cũng vẫn tự nhiên. À, thế nào? Đó. À, thấy xấu cũng vẫn tự nhiên. À, và tuy nhiên trong cái thấy biết đó là gì? Thấy được cái nhân quả của cái thấy đó. À, nhìn người đó đẹp là mình nhìn thấy à, đẹp đây là do cái nhân, là nhân quả. À, cái vị này sợ gì đẹp như vậy á, tại vì họ gieo nhân tốt. Cái nhân trước đó họ đã làm những cái thân khẩu ý tốt trong quá khứ. Nhờ vậy cho nên cái quả hiện tại họ là được đẹp, được giàu có là như vậy. Mình nhìn một cái con người xấu, một cái con người nghèo khổ, là mình thấy được cái tính nhân duyên nó nằm ở trong cái con người hay là sự vật đó. Sở dĩ cái người này nghèo khổ vậy vì cái quả báo. Chẳng hạn như là trước đó họ không chịu học, họ không chịu là làm việc, cho nên là cái quả là gì? Là nghèo, là còn nghèo khổ, là vân vân. Tất nhiên trong cái thấy biết đó là mình thấy được cái nhân quả của cái, còn của cái là, mà còn của cái thấy đó. Vì mình thấy được cái nhân quả rồi cho nên tâm của mình được an nhiên tự, là tự tại. Sở dĩ người ta giàu như vậy là tại vì kiếp trước họ làm, họ tích phước, làm thiện, cho nên đời này họ mới được giàu. Bởi vậy cho nên là mình không nên là phân biệt. À, mình không nên phân biệt với cái người giàu đó. Đấy, cho nên tâm mình được an nhiên tự là tự tại. Mình thấy cái người đó là còn nghèo khổ, mình cũng được an nhiên là tự tại. Vì sao? Vì mình biết cái người nghèo khổ này, vì đây là cái quả, là cái quả báo, không chịu học tập, thấy không? Không chịu làm những cái việc thiền, cho nên không ai ưa. Và rồi kết quả là gì? Là nghèo, còn nghèo khổ. Và mình thấy được cái nhân duyên đó, cho nên rằng là mình không có bị dính mắc. Mình biết để đó làm gì? Để đó là mình tránh, ha, đó. Để mình biết để đó rồi là gì? Là mình biết được rằng là con người sở dĩ đẹp xấu hơn thua là tại vì cái nhân quả hết. Vì cái tính nhân quả đó cho nên con người của mình là mình an nhiên tử, là tự tại. Mà lẽ dĩ nhiên rằng là một cái con người mà giảng sư hoằng pháp á, khi họ thấy người ta khổ, người ta nghèo hay gì đó thì mình có những cái lời khuyên. Nhưng ở đây là chỉ nói rằng trong cái thấy á, là người đó con mắt của họ thấy với cặp mắt thanh, là thanh tịnh, và họ thấy được cái tính nhân quả của cái thấy biết đó. Con người đó nghèo hay giàu, đẹp hay xấu là do cái nhân quả nghiệp báo của cái người đó, thiện hay ác mà họ chịu cái những cái quả báo đó, thấy không? Cho nên tâm của mình an nhiên tự tại, và mình không có tranh hơn là tranh thua. Đó. Rồi, bây giờ mình qua cái mình qua cái là lỗ tai. Vì đó dùng tai thanh tịnh nghe biết tất cả thứ tiếng ở khắp cõi tam thiên, từ địa ngục vô gián cho đến trời là hữu tạnh. Tương tự vậy, đến cái lỗ tai. Vì đó dùng cái tai của cha mẹ sinh là bằng thịt đấy này. Vì đó nghe được những cái âm thanh là khắp cõi là tam thiên, rộng lớn, từ địa ngục khổ đau cho đến cõi trời là sung sướng. Thì cái ý này cũng tương tự là như vậy. Cái này là vì đó nghe được âm thanh của tam thiên, có nghĩa là cái nghe đó không có bị là trói buộc, không có bị hạn chế. Nó khác với là chúng sinh. Chúng ta nghe một ca sĩ hát Thanh Tuyền hay Chế Linh hay là Hồng Nhung vân vân, chúng ta nghe xong rồi chúng ta về nằm tương tư không ngủ được, nghe cái giọng ca đó. Chúng sinh là như vậy, thấy một cái gì, nghe một cái gì hay là về là bám cái đó, phải không? Và tự nhiên là vô tình mình bị cái âm thanh đó trói buộc, phải không? Tại vì mình chấp thụ, mình bám víu cái âm thanh đó. Mình nghe ai nói một cái câu mà nó khích mình, đồ cái con khỉ đó, đồ cái thằng chó đó, vân vân. Mình nghe vậy thôi, mình về mình chịu không nổi, về mất ăn mà mất ngủ. Như vậy là mình đã bị cái âm thanh đó trói buộc. Và người đời thì nhiều khi có những người là họ ác ý, họ là dùng những cái âm thanh chói tai, khó nghe, độc ác để mà hãm hại là người khác. Thấy không? Thì chúng sinh là bị trói buộc bởi âm thanh. Nhưng mà cái người mà có học kinh Pháp Hoa thì cái âm thanh mà họ không có bị là trói buộc. Họ không bị trói buộc vào những cái âm thanh đó. Khen họ cũng vậy, chê họ, họ nghe thì họ cũng là vậy. Biểu hiện là Đức Phật Thích Ca này. Đức Phật Thích Ca là bị ngoại đạo là mắng nhiếc là dữ lắm, nhưng mà Ngài vẫn an nhiên tử là tự tại. Chúng ta cũng thế, chúng ta học Phật, chúng ta cũng cần phải an nhiên tự tại trước những cái khen chê của người đời. Và khi mà đã nói khen chê là cái người đó thường có là ác ý rồi. Vì người ta ác ý là người ta mới là khen chê nịnh. À, phải không? À, thì chúng ta phải là đó, chúng ta phải là học tập từ cái người này. Là cái tai của họ là họ nghe đến tam thiên rộng lớn lắm, nghĩa là họ không bị trói, họ không bị trói buộc vào cái âm thanh. Phải không? Đó. Cho nên rằng là quý vị là có học được từ cái này không? Áp dụng được không? Được không nào? À, khó lắm thì đương nhiên là khó rồi, nhưng mà ít ra nữa mình phải biết chứ, phải không? Mình biết vậy. À, cái quan trọng là cái biết là quý vị. À, mình khác với cái người mà không đến chùa là ở chỗ này. Ít ra nữa là mình phải biết. mình biết cái đã, rồi sau đó rồi tu nhiều tu ít rồi là tính sau. Phải không? Nhưng mà cái quan trọng là mình phải biết. Đức Phật nói có bốn hàng người. Hàng người thứ nhất là làm ác bất thiện nhưng mà không biết mình làm ác bất là bất thiện. Người thứ hai làm ác bất thiện nhưng mình biết rằng mình làm ác bất bất thiện. Hàng người thứ ba là hàng người làm thiện nhưng không biết mình làm thiện, chỉ là vô tình cờ thôi. À, còn người thứ tư làm thiện nhưng mà mình biết mình làm thiện. Thì trong bốn hàng người đó, Đức Phật nói là ta chỉ tán thán hai người, hai hàng người. Hàng người thứ nhất là hàng người thứ hai là hàng người ác bất thiện nhưng mà mình biết. Đấy không? Và hàng người thứ tư là hàng người làm thiện và mình biết. Thì đa số chúng ta là nằm trong hàng người thứ hai. À, hàng người thứ hai là hàng người mình đang làm ác bất thiện. Tại vì khi chúng ta chưa giải thoát là chúng ta dễ làm những cái chuyện là không đúng, phải không? Nhưng mà mình biết. Cái quan trọng là mình biết. Mình đi đến chùa mình hơn người khác là ở cái chỗ này là ít ra nữa là mình biết. Rồi từ cái biết đó rồi tùy cái dùng công của từng người mình vận dụng, mình tập luyện. Thấy không? Rồi nó sẽ giảm từ là từ từ. Người nào mà dùng công nhiều thì giảm nhanh, người nào dùng công ít thì nó sẽ giảm từ là từ từ. Đó. Cái quan trọng là mình biết. Thì ở đây cái đoạn này Kinh Pháp Hoa muốn cho chúng ta biết rằng cái người mà học Kinh Pháp Hoa thì cái lỗ tai của họ là không có bị hạn chế. Có nghĩa là cái tai của họ là họ buông xả những cái âm thanh. Âm thanh khen họ, họ cũng vậy. Mà âm thanh chế họ thì họ cũng vậy. Những cái âm thanh nào mà có thể làm cho tâm họ phiền não khổ đau là họ đều buông xả hết. Đều buông xả. Bởi vậy cho nên trong cái đoạn này nói rằng cái vị đó buông xả là tất nhiên là không có nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia, không phải thấy hay là bám víu, mà không phải thấy dở rồi là đâm ra là thù hận vân vân. Đó. Thì bởi vậy cho nên trong cái đoạn này cái tai của cái vị đó nghe âm thanh từ dưới địa ngục cũng giống như nghe âm thanh từ trên thiên đàng trên cõi trời hữu đẳng, là ý nói rằng bình đẳng, không phân biệt. Một cái nghe không có phân biệt, mà không phân biệt đây có nghĩa là buông xả. Thấy không? Mà buông xả không bám víu, không phải thấy hay rồi bám víu, không phải thấy dở rồi là cũng là bám víu. À, có nhiều người nghe người ta chê một câu là coi như là tức lắm, và khi chết rồi cũng mang theo, không chịu buông xả. À, đó. Cho nên là chúng ta học Phật để mình thấy và mình buông xả. Và như mình biết rồi đó, thì cái lỗ tai á, là nó rất là quan trọng, phải không? À, chính nhờ cái lỗ tai mà chúng ta có thể nghe pháp, phải không? Mình không có lỗ tai đó là mình sẽ không có là nghe được là cái vị thầy là giảng pháp. Cho nên cái tai nó chiếm một cái vị trí quan là còn quan trọng. Trong văn từ nhà Phật người ta gọi là văn tư tu. Văn trước tiên là mình phải nghe cái đã. Văn tất nhiên là nghe, nghe cái vị thầy đó giảng pháp, rồi sau đó mình mới suy tư. Suy tư là dùng cái ý, và sau đó tu là mình ứng dụng vào trong cuộc đời, ngang qua thân khẩu ý. Rồi ở đây chúng ta qua phần thứ ba là mùi. Bây giờ cái luận mùi. Vì đó dùng mùi thanh tịnh, người biết rõ tất cả các thứ mùi hương ở khắp cõi là tam thiên, từ của cỏ cây vô tình cho đến của hữu tình, của trời và của Phật. Bây giờ nói đến cái mùi cũng là tương tự là như vậy. Chúng ta cần phải hiểu theo cái còn nghĩa bóng. Thì ở đây trong này là mô tả là cái mùi của cái vị mà tu tập mà kinh Pháp Hoa theo tri kiến Phật, theo trung đạo. Đây không có bị là chấp thủ hai cái cực đoan á. Thì cái vị này, cái mùi của đó có thể ngửi được cái hương là tam thiên, 3000 thế là thế giới. Có nghĩa rằng cái mùi của cái vị này không có bám, không có bám víu. Cái mùi của cái vị này khi mà ngửi là nó không có bị hạn, mà bị hạn chế. Chính cái hạn chế nó làm cho con người đau là đau khổ. Mình thấy rằng là bây giờ là trong cái giới tính á, mình thấy đa số là người nữ, mà người nam là cũng có. Đó, ai cũng thích cái mùi hương hết á, phải không? Đi ngang qua một cái tiệm mà siêu thị, một cái sạp bán hàng mà thấy cái mùi hương, hương hoa của Pháp, mùi hương của Đức, của Ý, thế rồi là coi như là bị mấy cái mùi hương đó trói, là trói buộc, làm cho mình mất ăn, mất làm, mất ngủ, phải không? Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái con người mình phần đông là bị trói buộc bởi những cái mùi là mùi hương. Suốt ngày mà cứ nhớ tới cái còn cái mùi hương là nước hoa đó, hoặc là mùi hương của ai đó, hay mùi hương của cái gì đó, cứ nhớ. Nhiều người tới gặp chúng tôi nói: thầy ơi, thầy đi Ấn Độ, thầy nhớ mua cho con cái hương ở đó ở kia nha. Đó, bị cái mùi hương đó là nó trói buộc đó. Thì cái con người thường bị trói buộc ngang qua cái lỗ, ngang qua cái lỗ mũi, phải không? Cái hương thơm hoặc là cái hương là không thơm đều bị trói, đều bị là trói buộc. Nhưng mà đây một cái người mà có tu tập á, thì họ gì? Họ không có phân biệt. Không phải là họ không có biết, họ biết cái mùi đó là nước hương, họ biết cái mùi đó là thối, nhưng mà cái tâm của họ là gì? Buông xả, không có khó chịu, không có tham đắm, phải không? Thì đây là ý nói là như vậy, là một cái tâm một vì có tu tập á, thì khi mà biểu hiện ngang qua cái lỗ mũi thì cái vị đó cũng thể hiện biểu hiện cái sự an nhiên tử là tự tại. Không phải là họ không biết, họ biết cái mùi đó như thế nào chứ, nhưng mà cái họ không biểu hiện là khó chịu, nhăn mặt, rồi là phiền não, là khổ đau. Cái vấn đề là cái tâm của họ không có phiền não, biết không? Đó. Và trong này là đó, là những cái hương của tam thiên, rồi hương từ cỏ cây cho đến là cả cái vị trời, trời Phật mình đâu biết đâu, phải không? Trời Phật mình không thấy, mình không biết. Nhưng mà ý nói rằng là cái này là nó không có bị là phân biệt, không có phân biệt, không có bị trói buộc vào bởi một cái mùi hương nào. Rồi bây giờ mình qua cái thứ tư là lưỡi. Vì đó với lưỡi thanh tịnh biến tất cả vị ngon dở thành vị ngon như vị cam lồ ở trên trời. Khéo nói pháp, là cái vị đó là khéo nói pháp đi vào tâm, làm cho đại chúng, làm cho chư thiên lòng vui mừng đi đến cung kính vì đó để cúng dường. và ngay cả các đức Phật cũng đồng ưa thấy và xoay về người này để nói pháp. Bây giờ nói đến là cái lưỡi. Thì cái lưỡi mà chúng ta thường dùng trong hàng ngày á, là quý vị thấy nhiều khi là mẹ chồng là con dâu, mẹ chồng con dâu đây là một cái mối quan hệ từ cổ cho tới kim, xưa mà nhớ tới nay là thường hay bất đồng lắm, là đã bất đồng sẵn rồi. Tại vì mình nuôi thằng con trai là mình cưng nó quá chừng đi, phải không? Mình thương nó, mình mang nặng đẻ đau đó, mình cưng nó là từ nhỏ cho tới khi nó có vợ. Thì từ nhỏ cho tới khi mà nó chưa có vợ thì nó thương mình lắm. Một hai là mẹ mẹ không à. Bây giờ có một cái người thứ ba về, là mụ vợ về. Khi mà có vợ về rồi thì tiếng mẹ ngày càng là ít lần đi. Không tức sao được là chứ, tức quá chứ. Mình sinh ra thằng con là về nói là quá khổ, và rồi mình thương mình cưng chiều nó là quá chừng. Vậy mà khi lớn lên cái là nó nghe tiếng là vợ nó cái là nó bỏ bê mình, tức quá đấy chứ. Và cái tức âm thầm đó nó sẵn sàng là giống như một cái ly nước mà nó tràn đầy rồi, chỉ cần một cái giọt nước vào nữa là nó tràn. Bởi vậy cho nên khi mà thấy con dâu mà nấu ăn á, thường ít khi mà khen lắm, mà thường chê không à đó. Và thế rồi khi nấu ăn mà lỡ may con dâu mà vô tình bỏ muối mặn hơn tí á, thế rồi là bữa ăn hôm đó là không yên rồi đó. Lúc đó là cô dâu chỉ có là im lặng hoặc là khóc thôi. Thì đây là kể chuyện là cho vui vậy thôi nha. Thì như vậy là chúng ta biết rằng còn cái lưỡi của con người là thường là ngon ngọt. Còn cái lưỡi mà nếm ăn thì hắn thường có cái dở và cái ngon. Và chính cái dở cái ngon này nó làm cho con người của chúng ta phiền não khổ. Phiền não còn khổ đau. Nhưng mà cái người mà có tu á, thì họ dù dở dù ngon gì, cái tâm của họ, họ không có phiền não. Tâm của họ không phiền não. Và đặc biệt ở trong này thì họ biến cái mùi vị dù ngon dù dở, và chúng ta biết ngon dở đây là hai cái thái cực là đối đại nhau, và họ biến những cái vị ngon dở đó thành cái vị của cái giọt nước cam, con cam lồ. Thì quý vị thấy rằng là Bồ Tát Quan Thế Âm có cầm cái bình nước cam, còn cam lồ. Cam lồ là nói lên cái sự là tươi mát, thanh tịnh, không có phiền nào là còn khổ đau. Thì giống như thì chúng ta thấy là đi đâu về mỏi mệt, bực bội, mình tắm một cái thể con người nó khỏe, mà nó còn khỏe khoắn. Thì cái giọt nước nó biểu hiện cho là cái sự thanh tịnh, cái sự mát mẻ, cái sự gột rửa những cái phiền não. Thì ở đây cũng vậy, đây nói rằng, ý nói rằng cái lưỡi mà khi nếm những cái món ăn thức uống á, mà biến thành nước cam lồ, là tất nhiên không có phiền não khổ, còn khổ đau ở trong này. Và đặc biệt rằng là cái người mà hoằng pháp á, là họ dùng cái lưỡi của họ. Họ dùng cái lưỡi của họ là gì? Tất nhiên là họ sẽ làm cho mọi người á, là gì? Là cảm thấy là vui thích để nghe pháp, hiểu. Và vì vậy cho nên rằng cái người nghe pháp thích gần gũi là với cái người là hoằng pháp. Thế nào? Và ở cái đoạn này là ý nói cái lưỡi nó có tác dụng là như vậy nè. Và chúng ta biết rằng là những cái người hoằng pháp á, họ cái công đức của họ là lớn lắm. Vì họ dùng cái lưỡi của họ. Mà cái lưỡi này là ý nói rằng là truyền những cái lời hay ý đẹp của Đức Phật để giúp cho chúng sinh, giúp cho cái người nghe là họ thay đổi cái tâm, là tâm ý, làm cho cái tâm của mình phiền não, khó chịu, khổ đau thì trở thành là thanh tịnh giải, là giải thoát. Thì bởi vậy cho nên cái lười của cái người hoằng pháp á, là nó có cái tác dụng rất là lớn. Bởi vậy cho nên là trong cái đoạn đầu nói là cái công đức của cái lười á, nhiều là nhiều hơn 1200 là ở chỗ, là ở chỗ đó. Thấy không? Còn cái công đức của cái lười là nó nhiều hơn là ở cái chỗ đó. Dùng cái lười để làm cho cái người nghe là họ vui, hoan hỷ, lắng nghe, hiểu, và đây là cái công đức rất là lớn. Và chính cái lười của cái người hoằng pháp như vậy á, đã làm cho các cái vị Đức Phật, Đức Phật là những cái người cũng là những nhà là hoằng pháp, thì trong này nói rằng là cái vị mà hoằng pháp kinh Pháp Hoa sẽ được Đức Phật là cũng gì, cũng ưa thấy và xoay về người này là để nói pháp, là để nói rằng cái ý của cái đoạn này là để nói rằng cái lười của cái người hoằng pháp á, là được Đức Phật đồng tình ủng, là ủng hộ, ý nói là như vậy. Cái chuyện mà người đi hoằng pháp á, là được Đức Phật đồng tình ủng, là ủng hộ. Đây là một cái việc làm mà rất là đúng, rất là đúng đắn. Thì cái lười thanh tịnh là như vậy á, thì ngang qua đây nữa chúng ta cũng học được một cái điều khác nữa, là chúng ta nên tránh những cái lời nói là gì, mình là ở đây là quý vị là Phật tử, thì trong cái vấn đề mà quý vị thọ tam quy là ngũ giới á, phải không, thì có cái phần là có bốn điều chúng ta không nên là sử dụng là cái lưỡi. Thứ nhất là dùng cái lưỡi để nói lời ác, lời ác độc là chúng ta không nên là sử dụng này, thấy không? Thứ hai là không nên nói lời là đông thọc, là đi tới người này nói xấu người kia, đi tới người kia nói xấu người, còn người này. Cái nữa là không có nói dối, thấy không? Vì chân lý là cái là sự thật, cho nên chúng ta không nên nói những cái lời là giả dối, là phìa ra nhé. Rồi cái thứ ba là không nói cái lời lời là ý ngữ ấy. Là cái thứ tư là không nói lời là ý ngữ, là nói những cái lời hay tốt đẹp để làm mê hoặc người, là người khác đó. Thì liên hệ đến cái lưỡi thì chúng ta ôn lại là như vậy ấy. Mình dùng cái tâm thanh tịnh, mình đừng có bị là nói những cái lời mà mình gây phiền não khổ đau cho người khác, thấy không? Đó, cho nên ở trong này là nó liên hệ đến cái lưỡi là như vậy. Rồi bây giờ mình qua cái giác quan thứ năm là liên hệ đến cái thân. Vì đó thân thanh tịnh trong sạch, nên dưới từ địa ngục A Tỳ lên đến trời Hữu Đảnh, cảnh vật cùng chúng sinh đều hiền rõ ở trong đó. Và chúng ta lưu ý trong này nói là một cái vị thân mà thanh tịnh trong sạch á, của cha mẹ sinh á, thì cái vị đó thì địa ngục A Tỳ cho đến cõi Phật là Hữu Đảnh á, thì cảnh vật cùng chúng sinh ở đó đều hiền rõ ở trong đó. Rồi các vị mà thanh văn duyên giác Bồ Tát cùng chư Phật nói pháp đều hiền sắc tường ở trong đó. Còn cái đoạn này nói ra như vậy là ý là thế nào? Một cái con người bằng xương thịt là như vậy mà thanh tịnh á, thì gì những cái cảnh vật ở dưới địa ngục á hiện ở trong đó, rồi những cái cảnh vật ở trên trời sung sướng á cũng hiện ở trong đó. Ở đây là ý là thế nào đây? Chúng ta tu tập mà tự nhiên thấy ma quỷ mà nó hiện vô trong mình á, mình chịu nổi không? Phải không? Trời Phật mà hiện vô trong mình á thì mình còn cảm thấy sung sướng hạnh phúc, cho ma quỷ ở giữa tự nhiên nó hiện vô trong mình á, mình chịu nổi không? Không. Tu hành mà cái kiểu mà như vậy thì ai cũng te co là bỏ chạy hết á. Nhưng ở đây là ý nói là cái gì đây? Đó. Vấn đề khi mà chúng ta phân tích ý nghĩa của từng cái đoạn kinh á, chúng ta phải thấy ở đây là ý muốn nói gì. Một cái con người mà cái thân của họ tu tập mà những cái cảnh vật, những cảnh tường ở dưới địa ngục A Tỳ mà hiện vào cái thân đó, rồi những cái cảnh tường ở trên trời sung sướng cũng hiện vào cái thân đó. Chúng ta thấy rằng địa ngục và trời là gì? Là có phải sự đối đãi không? Có phải là sự là đối đãi không? Thấy không? Địa ngục là khổ mà trên trời là sướng, phải không? Hai cái khổ sướng nhưng mà đều hết. Thấy không? Hai cái đều hiện vào ở trong thân của cái người có tu tập. Hai cái đối đãi đó đều hiện vào trong thân của cái vị là pháp sư. Thì đây ý nói là cái gì? Khi mà hiện vào á thì có phải là đụng chạm không? Phải không? Khi mà hiện vào vào cái thân đó thì đây muốn nói lên cái sự xúc chạm. Cái sự xúc, ý nói là cái sự xúc là xúc chạm. Mà cái sự xúc chạm này của cái vị pháp sư này là cái vị này xúc chạm với cái khổ cũng như với cái sướng, với một cái tâm bình là bình đẳng. Phải không? Một cái vị mà có tu tập kinh Pháp Hoa thì cái vị này, cái thân liên hệ đến cái thân á, nói đến thân là nói đến cái sự xúc là xúc chạm. Mà cái sự xúc chạm của một cái vị pháp sư hay là một cái vị tu tập kinh Pháp Hoa là bình đẳng. Cho nên cái biểu hiện sự bình đẳng ở đây là gì? Cái cảnh tường ở địa ngục, vì đó là cục, là tiếp xúc. Mà cái cảnh tường trên trời sung sướng, vì đó cùng tiếp, còn cùng là tiếp xúc. Bây giờ chúng ta coi ở ngoài thực tế này. Có nhiều người họ đến, nhiều khi họ đi du lịch á, rồi trong khi ngồi nói chuyện là họ mới than với thầy: không biết thầy sao cho con á, con ở nhà là con ngủ là cái giường con là cũng quen rồi. Bây giờ con đi du lịch á, trời ơi, con vô khách sạn mà vô khách sạn 5 sao rồi đó, mà con ngủ cũng được. Là như vậy là sao quý vị? Phải không? Như vậy là khi mà con, mặc dù là nhà con thì con nói về không phải là con khoe, ở nhà con thì cũng đâu phải giàu có gì, nhưng mà con ngủ ở nhà con cũng quen rồi. Con đi tới, con đi du lịch, con đi khách sạn vô 5 sao, vô giường chiếu đẹp lắm, nhưng mà con ngủ không được. Khi mà cái bì đó nói ra như vậy có nghĩa là thế nào quý vị? Khi mà cái vị đó nói ra là có phải rằng là cái thân của cái vị đó đã thấy khởi lên phiền não không? Phải không? Khi mà nói như vậy là có nghĩa thân của cái sự xúc chạm của cái thân của cái vị đó về vấn đề giường ngủ là có cái phiền não không? Phải không? Con ngủ ở nhà con mà con quen rồi, nhưng mà con vô khách sạn á, dù là sang con ngủ cũng được. Ý nói rằng là cái sự xúc chạm của cái người đó là đã có cái sự phiền não do sự bám, là bám víu. Mình ngủ cái giường của mình là mình quen rồi, quen cho nên là mới bám víu, cho nên không chịu buông xả. Bởi vậy cho nên là đi vô khách sạn là rất là đẹp, rất là sạch sẽ, nhưng mà không chịu buông. Con mà con cứ bám là cái giường của con thôi ạ. Cho nên con ngủ không được. Còn quý vị thấy cái ý này không? Quý vị thấy cái ý là cái sự xúc chạm của cái người mà của một cái người là chúng sinh à, là như vậy đó. Họ không là họ không ngủ được, họ cái thân của họ là xúc chạm mà họ xúc chạm vào cái giường của họ và họ không là còn ngủ được à, mặc dầu rằng là đi vô khách sạn mới à, giường cao à, nệm sạch à, sang nhưng mà họ còn không ngủ được. Ý nói rằng cái sự xúc chạm của họ là họ bám biểu vào cái giường cũ là con của họ rồi. Đấy không? Nhưng rồi à, sau đó là họ nói với thầy: còn thầy thì sao thầy? À, lúc đó là thầy à, thầy cũng ngứa miệng à. Ô thầy á, mà thầy thì ngủ đâu, quăng đâu thầy ngủ cũng được hết. Ở chùa thầy ngủ cũng được, trên xe thầy ngủ cũng được, trên máy bay thầy ngủ cũng được, lên vô khách sạn thầy cũng ngủ là tuốt luốc à. Ngủ không biết trời trăng là mây gió gì hết à. Thì tất nhiên là quý vị thấy là cái con người của mình á, khi mà nó có cái sự khác biệt giữa tu tập và không tu tập, được biểu hiện ngang qua cái thân, biểu hiện ngang qua sáu cái giác quan, mà trong đó nó ngang qua cái thân là như vậy đấy. Và thầy nhân cái câu chuyện đó thầy cũng có nói thêm à, là kỳ hồi nhỏ lúc đó thầy chưa xuất gia à, nhưng mà thời kỳ hồi nhỏ tiểu học thầy có cái suy nghĩ rồi. Thầy suy nghĩ rằng là cái cuộc đời này là nó vô thường, là thay đổi. Vô thường là ở chỗ rằng là không có cái gì là nó đều đặn hết á. Cái gì rồi nó cũng sẽ thay đổi. Bởi vậy cho nên mình tập thích nghi với mọi hoàn cảnh. Thời kỳ hồi nhỏ đây là tự nhiên thầy suy nghĩ là vậy thôi. Thầy suy nghĩ rằng cuộc đời này không có cái gì là đều đặn hết đó. Nó thay đổi. Bởi vậy cho nên mình phải tập cái tính thích nghi với mọi tình huống. À là bởi vậy cho nên kỳ hồi nhỏ thầy đã tập rồi. Khi mà nói đến vấn đề mà ngủ á, quăng đâu còn ngủ được. Không có phân biệt rằng là chỗ là chỗ quen gì hết đó. Cứ đặt người xuống là ngủ. À khi mình trong cái nhận thức, trong cái tâm lý mình đã có cái suy nghĩ đó rồi á, thì từ những cái thân của mình nó nghe theo. Khi mình đã có một cái suy nghĩ gì đó rồi thì cái thân của mình tự động nó tập theo cái suy nghĩ còn của mình. Bởi vậy cho nên là đặt người xuống là ngủ, đặt trên là xi măng ngủ được, đặt trên cái gỗ cây rồi gì đó, ngủ là ngủ à. Thầy nhớ cái thời kỳ mà thầy có một cái giai đoạn thầy đi làm rẫy là với gia đình. Sau năm 75 á, thầy đi lên rừng thầy cũng đốn củi, rồi nhiều khi buổi trưa là nằm ngủ đó. Nằm ngủ rồi thì không có cái gì làm cái chỗ ngủ ấy đó, thầy lấy hai cái cán cuốc thầy đâu ngược nhau là hai cái cán cuốc nằm hở ra một tí. Thấy không? Thế rồi đặt lưng trên đó là ngủ à. Đó, vẫn ngủ được, vẫn ngủ là ngon lành à. Mà cho nên là mình tập cái tính là như vậy đó. Tập cái tính là thích nghi à, với mọi cái là tình huống. Bởi vậy cho nên là đối với thầy là nghèo, giàu gì là không thành vấn đề. Ăn uống kiểu gì là cũng được à. Nhiều người họ nói thầy thích ăn cái gì không thầy à, cho gì ăn nấy à. Không có bận tâm. Ừ. Cho gì ăn được à. À. Miệng là đồ ăn đó nó đừng có hại cho cơ thể. Chỉ có cái điều đó à. Chứ còn một cái món ăn ngon có lợi, dù rằng đắng cay là vẫn nuốt à. Rồi thì mình nói qua bên lề à, để cho thấy rằng trong cái đoạn này á, nói rằng cái vị này dùng thân là thanh tịnh á. Nói đến thân là nói đến cái sự xúc, là xúc chạm. Nói đến cái sự tiếp xúc. Cho nên ở đây cái đoạn này là ý nói rằng cái vị mà pháp sư á, là cái sự xúc chạm của họ là bình đẳng à, họ không có bị trói buộc vô những cái thái cực khổ hay là sướng. À, dù khổ dù sướng họ đều bình, là bình đẳng, không có bị chướng ngại, không có bị phiền là phiền não. Và cho nên ở trong này thì chúng ta thấy rằng là cái đoạn sau là các cái vị tu tập như Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cùng chư Phật nói pháp thì đều hiện sắc tường ở trong đó. Thì cái đoạn này cùng nói rằng là các cái vị mà thánh nhân á, cũng đều hiện cái sắc tường vô trong đó. Thì ý nói rằng là cái vị này dù có tiếp xúc với các cái vị Phật là thánh nhân gì á, thì cũng đều bình, đều là bình đẳng. À, vì đó là tiếp xúc với là ngạ quỷ súc sinh, vì đó tiếp xúc với các cảnh giới chư là chư thiên, vì đó tiếp xúc với chư là chư Phật, thì tâm của cái vị đó vẫn bình đẳng, không có phân, không có phân biệt. Đó, cái sự tiếp xúc đó là bình đẳng, không phân biệt. Thì đây là cái ý của cái đoạn nói về là cái thân. Rồi bây giờ chúng ta qua cái giác quan là thứ sáu, liên hệ đến cái, liên hệ đến cái ý. Vì đó dầu chưa được trí tuệ vô lậu mà dùng ý thanh tịnh, mặc dầu là chưa được là giải thoát đó, chưa được diệt cả cái lậu hoặc, nhưng mà với tâm là thanh tịnh thôi. Mà thanh tịnh đây là ý nói rằng là bình đẳng, không có phân biệt đó nha. Thì cái vị này nghe một bài kệ, nghe một câu kinh thì có thể thấu suốt vô lượng vô biên nghĩa, và có thể diện nói một câu, một bài kệ cho đến một tháng, bốn tháng, nhận đến một năm mà nghĩa thủ không trái với là thiệt tướng. Tất cả suy nghĩ, tính toán, nói năng những gì đều là Phật pháp, và biết được tâm của sáu đường là chúng sinh. À, thì còn cái phần này là đang nói về cái căn là tâm ý. À, và chúng ta biết rằng là trong các cái giác quan, trong sáu giác quan thì cái tâm ý là quan trọng nhất. Chúng ta khổ đau là vì cái gì? Vì cái là tâm ý. Chúng ta sung sướng hạnh phúc cũng vì cái gì? Cũng vì cái tâm, vì cái là tâm ý. Chính cái quý vị biết rằng trong ba cái nghiệp của mình là thân, khẩu, ý, thì cái ý nghiệp là quan trọng lắm. Vì chính cái ý này nó mới sai khiến cái lời nói. Vì cái ý này mà nó sai khiến cái hành động của thân. Cho nên cái ý nghiệp hay là cái tâm ý rất là quan trọng. Và trong này nói rằng cái vị mà có cái tâm ý mà thanh tịnh á, là cái vị này dù nói một bài kệ hay nói một câu kinh ngắn, còn ngắn thôi, nhưng mà cái vị này á là có thể hiểu được. Mà vị này nghe một cái bài kệ hoặc nghe một câu kinh thôi mà có thể nắm được cái vô lượng nghĩa. Là ý nói gì? Một cái vị mà cái tâm ý mà thanh tịnh á, mà thanh tịnh ở đây còn có nghĩa là bình đẳng, không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia, thì dù đọc một câu kinh, một bài kệ ngắn thôi, nhưng mà cũng nắm được cái nghĩa là vô lượng nghĩa. Là ý nói gì? Là ý nói rằng là cái vị này tâm ý như vậy là đúng đây. Cái tâm ý của mình mà không nghiêng về bên này, mà không nghiêng về bên kia, cái tâm ý đó là đúng đấy. Mình không có bám víu, thấy không? Đó. Bởi vậy cho nên là chúng ta biết rằng là lúc xưa Đức Phật Thích Ca là còn có nói, chớ có nương tựa bất kỳ còn cái gì. Mà có nương tựa là có dao động, có dao động thì có khổ, có là khổ đau. Mà trong kinh Phật giáo Nguyên Thủy đó. Còn trong kinh Kim Cang là một bộ kinh là nổi tiếng của Đại Thừa đó, của Đại Thừa Phật giáo đó. Thì trong kinh Kim Cang đó có một câu rất là quan trọng. ưng vô sở trù nhi sinh kỳ, còn kỳ tâm. Ưng vô sở trù là ứng vào cái chỗ không bám víu mà sinh khởi cái con kẻ tâm. À, ưng vô sở trù, ứng vào chỗ không bám víu, nhi sinh kỳ tâm mà sinh cái tâm đó. Là ý nói gì? Ý nói rằng cái tâm đừng bám víu. Chúng ta hãy sống với cái tâm đừng bám víu. Chúng ta hãy sống về cái tâm buông, là buông xả. Đó, quý vị thấy một cái câu nói trong Kinh Kim Cang ngắn nhưng mà rất là quan trọng. Cũng chính là cái câu nói này, ưng vô sở trù như sinh kỳ tâm này mà lục tổ Huệ Năng chứng ngộ. Một cái vị thiền tổ sư là thứ sáu của dòng thiền tông ở Trung Quốc, vị này là chứng ngộ nghe một cái câu kinh đó thôi mà vì này là chứng ngộ. Sau đó sáng lọc ra những cái dòng thiền, những cái vị tạo ra những cái vị là thiền sư là nổi tiếng của thiền tông là Trung Quốc đi về phương Nam. Ưng vô sở trụ như sinh kỳ, còn kỳ tâm là tất nhiên là nương vào chỗ không bám víu mà sinh cái tâm đó. Tất nhiên chúng ta hãy sống về cái tâm buông, là buông xả. Lúc xưa Đức Phật Thích Ca trong kinh tạng của Phật giáo Nguyên Thủy là Đức Phật là đã nói rồi, chớ có nương tựa bám víu vào bất kỳ còn cái gì. Còn nương tựa là còn giáo, giáo đồng, là còn phiền não khổ, còn khổ đau. Khi Đức Phật nói như vậy không có nghĩa rằng là bây giờ thôi, bây giờ mình mới vào tu thôi, mình nghe ông thầy này nói về đừng nương tựa thôi, chứ bây giờ về chùa chiền thầy không có nương tựa gì đó, khỏi cần đi lật bả con trai gì cho nó mệt. Không phải ý là như vậy. Khi mà đã nói rằng là buông xả, về cái tâm buông xả rốt ráo á, chúng ta thấy rằng không, mà không phải dễ đâu. Muốn buông xả được á thì chúng ta cần phải là đi học, cần phải tập luyện, cần phải nghe kinh, mà không phải nghe một ngày mà phải nghe nhiều ngày, hành trì nhiều, rồi lúc đó mình mới thấm, mình mới hiểu, mới nhận thấy được cái ích lời của cái sự buông, mà sự buông xả đó. Có nghĩa là sao? Mình mà muốn có được cái ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, mình muốn có được cái sự buông xả thì đòi hỏi mình phải công phu, đòi hỏi mình phải tinh tấn là nỗ lực, đòi hỏi mình phải tới chùa nhiều, nghe kinh, nghe kệ, rồi tập luyện, rồi lúc đó mình mới hiểu được cái câu kinh này. Và chớ không phải rằng là chỉ còn nghe nói là buông xả rồi thôi, bây giờ từ đây là không cần phải đi chùa, không cần phải nghe kinh gì, mà không phải vậy. Muốn được buông xả và đúng nghĩa là mình cần phải tập luyện, cần phải tu học, cần phải là giống như trong này nói là thường tinh tấn. Thường tinh tấn là phải luôn luôn là nỗ lực, thì lúc đó mình mới thấm, mình mới hiểu được cái sự là buông xả. Thì trong này, trong cái đoạn này Kinh Pháp Hoa, trong cái phẩm 19 thì cứ nói rằng là bởi vậy cho nên cái, còn cái vị này là hành trì là đúng pháp. Cái vị, cái tâm ý của cái vị này là buông xả, không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia, đúng pháp. Cho nên cái vị này khi mà diện nói một cái câu kệ thì coi như là gì? Không có sai lời là Phật dạy. Vì Đức Phật dạy cũng là như vậy. Đức Phật dạy là cũng nhằm về cái trung đạo, cũng nhằm về cái là không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia, giống như phẩm thứ nhất của bài kệ của cái bộ kinh là Pháp Hoa. À, không nghiêng về bên này, không nghiêng về là về bên kia. Ý nói rằng cái người mà hành trì kinh Pháp Hoa, một cái vị pháp sư, thì cái tâm ý của họ là đúng. Đúng ở đây được chư Phật là đồng thuận, và cái hiệu của họ đúng, họ nói ra là cũng đúng lời Đức Phật dạy. Tại vì cái tâm ý của họ đây là trung đạo, là không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia. Đó, Và cái tâm ý này được biểu hiện ở đây là như vậy. Và với một cái tâm ý thanh tịnh là như vậy á, với một cái sự mà gọi là sợ đắc hay là thâm nhập được cái sự thanh tịnh đó, cho nên họ nhìn tâm của chúng sinh là họ biết. Cũng giống như là một cái vị bác sĩ á, nhìn thấy một bệnh nhân tới á, là ít nhiều vị đó cũng biết rằng cái người bệnh nhân đó đang đau cái gì. Chẳng hạn như họ nhìn thấy cái vị bệnh nhân đó là nước da vàng, là họ biết rằng là vị này là đau gan. Thấy không? Còn thấy cái vị này mà ôm bụng, tới mà cứ ôm bụng mà nhăn là biết vị này đang đau bụng. Đó thì đại khái là như vậy. Một cái vị bác sĩ á, họ gặp một cái bệnh nhân là họ biết ít nhiều là bệnh nhân đó là đang mắc phải chứng bệnh gì. Thì một cái vị pháp sư là cũng thế. Vị pháp sư có thể nói rằng là một cái vị đã giác ngộ rồi, tâm của họ là thanh tịnh rồi, cho nên họ thấy ai mà tâm phiền não là họ dễ biết lắm. Người này đang nổi sân này, người này đang canh tì này, người này đang khởi lòng tham này, vân vân, là cái người là họ biết. Những cái vị cao tăng là họ có thể nhìn một con người, họ có thể biết được trình độ tu tập của cái người đối diện là như thế nào. Cho nên cái đoạn này là nói là như vậy. Như vậy là trong cái phẩm 19 này chúng ta đã phân tích xong là cái ý nghĩa của gì, của cái những cái công đức của một vị pháp, của một vị là pháp sư, những cái đạo đức hay là những cái phẩm chất tốt đẹp mà một cái vị pháp sư đã biểu hiện ngang qua sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ngang qua cái sự phân tích này chúng ta thấy rằng là cái vị pháp sư đó là gì, biểu hiện ra với một cái tâm là thanh tịnh, bình đẳng, không có phê phán hơn thua, đẹp xấu đối đại là ở trong đó. Và trong cái đoạn này Kinh Pháp Hoa muốn cho chúng ta biết rằng là cái sự tu tập đó, đây, cái sự biểu hiện đó là ngang qua các cái giác quan, mà các cái giác quan đó đang ở trên mặt đất hay là bay lơ lửng là trên không, mà quý vị, các cái giác quan mắt tai mũi lưỡi của cái vị pháp sư đó là đang ở trên mặt đất hay là đang bay lơ lửng là trên không? Hả? Đang ở trên mặt, đang ở trên mặt đất. Vị pháp sư đó đang ở trên mặt đất, vì những cái con mắt lỗ tai mũi miệng đó là của cha mẹ sinh, là tất nhiên đó là một cái con người là bằng xương bằng thịt thật, đúng không? Nhưng mà nhờ mặc dầu là cái vì đó là thân thể bằng xương thịt như chúng ta, nhưng mà cái vị này nhờ cái tâm vị này nhờ có cái tâm ý là trí kiến Phật thanh tịnh, nhờ vậy mà cho nên rằng là biểu hiện ngang qua sáu giác quan là thanh tịnh. Vì khi mà biểu hiện ngang qua sáu giác quan như vậy á, sẽ làm lợi ích không chỉ cho mình mà làm lợi ích cho nhiều người khác. Vì đó sẽ biểu hiện ngang qua thân, khẩu, ý. Thấy không? Đó. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cái vị đó, có thể nói một cách khác là cái vị đó biểu hiện qua cái gọi là ý giáo, thân giáo, khẩu, còn khẩu giáo. Mình nhìn một cái con người mà có đạo đức tu hành thì mình nhìn cái thân tướng của họ, con mình cũng cảm thấy lên một cái sự an lạc, sung sướng, hạnh phúc. Đó, mình nhìn cái tướng của họ thôi. Chưa kể rằng mình còn nghe cái lời dạy của họ, chưa ngang qua những cái tâm ý còn của họ nữa. Tất nhiên là cái công đức của một vài vị pháp sư rất là lớn, vì mang lại lời lạc cho chúng sinh. Đó, cái ý của cái đoạn này, cái công đức của vị pháp sư rất là lớn, ngang qua cái thân thể bằng xương bằng thịt thôi. Rồi thì bây giờ ở trong này chúng ta kết thúc về cái này. Thì cái đại ý của cái phẩm này là nói công đức của một vị pháp sư được biểu hiện qua sáu giác quan, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều thanh tịnh, bình đẳng, không phân biệt đối đãi. Đã. Và trong đó ba giác quan làm việc nhiều hơn, đó là tai, lưỡi và ý. Đó. Rồi thì vì đây là một cái bài kinh thuộc Đại Thừa Phật Giáo, thì giờ thầy cũng xin chia sẻ với Phật tử là một cái đoạn ngắn trong kinh tạng của Phật giáo là Nguyên Thủy, có liên hệ đến cái phẩm 19 này. Vì cái phẩm 19 này là nói về con người bằng xương là bằng thịt. Vì cái phẩm 19 này đề cập đến sáu giác, đến sáu giác quan, cho nên là thầy nói qua để cho quý vị có thể liên hệ rằng trong Phật giáo của chúng ta, ngoài kinh điển Đại Thừa, nó còn có một cái truyền thống khác nữa gọi là Phật giáo Nguyên, còn Nguyên Thủy. Thì trong cái kinh tạng Phật giáo Nguyên Thủy thì có nói, thầy xin chia sẻ với quý vị. Thì trong kinh tạng Phật giáo Nguyên Thủy có đoạn Đức Phật có nói như vậy này: trong cái thân chỉ có mấy tấc này thôi mà ta có thể đi đến tận cùng thế là thế giới. Đà. Không cần đi đâu xa, chỉ bởi cái thân có mấy tấc này thôi mà ta có thể đi đến tận cùng thế là thế giới. Đi đến tận cùng thế giới là có nghĩa là biết được cái bản chất của thế giới là như thế, là như là thế nào. Đà. Với như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái câu nói này á, gợi ý cho chúng ta rằng cái thân của chúng ta rất là quan trọng. Nó có thể là gây ra tội phạm, tội ác, nhưng mà nó cũng có thể gì nhờ nó mà chúng ta có thể hiểu biết được là thế giới. Mà thế giới ở đây là thế giới là nó sinh khởi như thế nào, nó diệt tận là như thế nào, để nói lên cái vị trí của cái thân rất là quan rất là quan trọng. Thấy không? Đó. Chúng ta là nhờ cái thân này chúng ta tu tập được thì cũng phải nhờ cái thân này. Cho nên chúng ta phải lưu ý là chúng ta cần phải có là sức khỏe. Chúng ta tu tập làm sao đó để cái thân này nó phải được khỏe, còn khỏe mạnh nhờ vậy mà giúp cho chúng ta tu học được tốt, được tốt đẹp, cho liên hệ đến cái thân. Sự tu tập của Đạo Phật là không phải đời sau khi chết, mà phải ngay từ bây giờ. Phải ngang qua cái thân còn của mình. Đó. Cái thân còn của mình thôi mà mình có thể địa ngục cũng là cái thân của mình thôi, nhưng mà cũng có thể là thiên đàng, là ngang qua cái thân của mình. Phải không? Cho nên mình phải lưu ý cái thân của mình là quan trọng lắm. Rồi và trong kinh tạng Phật giáo Nguyên Thủy nữa cũng có đề cập đến cái pháp tu gọi là hồ trì sáu căn. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì trong Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật là có dạy là như vậy: khi mắt mà thấy sắc, đặc biệt là sắc đẹp, hấp dẫn, thì đừng có nắm tưởng chúng, đừng có nắm tưởng riêng. Nếu có khởi lên hỷ ưu đối với cái thấy đó thì phải đoạn trừ liền. Vì ấy nhiệt tâm tinh cần chẳng niềm tịnh giác. Tương tự vậy, lỗ tai, lỗ mũi, khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý đối với pháp, thì cũng đừng có nắm tưởng chúng, đừng có nắm tưởng riêng. Nếu có khởi lên hỷ thích hoặc là ưu phiền về cái thấy biết nghe đó thì phải đoạn trừ. Vì ấy nhiệt tâm tinh cần chẳng niềm tỉnh giác là như vậy. Đây, như vậy trong cái đoạn mà gọi là hồ trì sáu căn, trong Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật chỉ cho chúng ta cái pháp tu là như vậy đó. Hồ trì tất nhiên là gìn giữ. Chúng ta sợ gì khổ đau là tại vì ngang qua cái con mắt. Chúng ta sợ gì khổ đau vì ngang qua cái lỗ tai, ngang qua cái lỗ mũi, ngang qua cái miệng, ngang qua cái thân và ngang qua cái còn cái ý. Bởi vậy cho nên là cần phải hồ trì, gìn giữ nó, gìn giữ các cái giác quan. Và như cái đoạn định nghĩa này nói, đừng có nắm tưởng chung. Chẳng hạn như con mắt mà chúng ta nhìn thấy một con người đẹp, ồ con người này là cao hè, con người này là trắng hè, vân vân, cái đó gọi là tưởng chung, mình đừng có bám víu. Rồi cái vị này có cái khóe mắt đẹp nè, vị này có cái sống mũi đẹp nè, đó đây là những cái tưởng riêng, mình cũng đừng bám víu. Rồi và nếu như có khởi lên thì là thích. Nếu như mà mình khởi lên cái tâm mình thích, hoặc là khởi lên cái tâm là gánh tì mà không mưa, thì mình cũng phải đoạn trừ liền. Thấy không? Đừng để cho cái tâm đó xâm nhập. Và Phật tử ở bên Miễn Điện á, mà tu theo phải Nam Tông á, hay là Phật giáo Nguyên Thủy á, thì họ ứng dụng đó trong cuộc sống là hàng ngày. Chẳng hạn như mắt họ thấy cái sắc đẹp này mà thấy có vẻ nguy hiểm á, làm cho tâm mình là dao động phiền não nè, tham sân si khởi lên á, thì họ nói rằng thấy à, mà thấy con là thấy à, là con có nghĩa là dừng lại, đừng có suy nghĩ. Tương tự vậy, con cái lỗ tai họ nghe một cái tiếng hay, họ nghe một cái âm thanh hay dở là gì, là đặc biệt là những cái âm thanh hay hấp dẫn là lôi cuốn, thì họ nói nghe à, tự nhiên là dừng lại. Thì cái này chúng ta có thể là ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, nhất là những cô gái trẻ. Người ta thường hay nói rằng con trai chết vì sắc đẹp, còn con gái chết là vì cái âm thanh là ngon ngọt. Cho nên cả cái vì con gái, mà nhất là những con gái đẹp á, mà nghe những cái âm thanh nào mà ngon ngọt á, thì chúng ta nên tỉnh giác. Nghe à là có nghĩa là dừng lại, đừng có nghe nữa, vì nghe nguy hiểm lắm. Nghe nhất là những cái lời nghe mà ngọt như mật ruồi là coi như là chết nha. Thì cái người Phật tử ở Miến Điện họ ứng dụng là như vậy đó. Tương tự về cái lỗ mũi, họ ngửi lỗ miệng họ nếm, họ nói nếm cái thân của họ nói rằng là đụng à là có nghĩa là dừng lại, đừng có đụng chạm nữa. Và cái ý của họ, chẳng hạn như cái ý của họ, tự nhiên họ khởi lên cái buồn, họ khởi lên là cái ghen, họ khởi lên là cái thích, thì họ nói lên ghen à. Ghen à là có nghĩa là đừng ghen nữa. Như vậy đây để nói ra để cho Phật tử chúng ta thấy được là cái sự tu tập của Phật tử là thế giới, họ đã biết ứng dụng những lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống hàng ngày. Ngang qua cái bài giảng và chia sẻ hôm nay, để chúng ta thấy rằng đạo Phật của chúng ta dù Đại Thừa hay là Nguyên Thủy cũng đều chỉ cho chúng ta những cái pháp tu rất là thực tế mà mọi người có thể ứng dụng được. Cụ thể là trong cái bài giảng hôm nay, chúng ta có thể ứng dụng cái phép tu hàng ngày của mình ngang qua con mắt, ngang qua lỗ tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Rồi như vậy xin kết thúc ở đây, và hy vọng với bài pháp này Phật tử chúng ta sẽ biết được cái sự ý nghĩa phẩm 19 trong Kinh Pháp Hoa. Và chúng ta cũng thấy được rằng chúng ta có thể là ứng dụng được trong cuộc sống hàng ngày để làm cho cái cuộc đời của mỗi con người của chúng ta ngày bớt phiền não để được an vui và đạt được cái mục đích như Đức Phật là mong muốn, rằng là ta là Phật sẽ thành và các ngươi, ngươi là Phật sẽ thành. Chúc mọi người đều được như vậy.
Phật trong tay ta, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy ta và Phật Đà lòng giạt sao hạnh phúc rực ánh sáng như lại. Đến trong kinh Pháp Hoa không dám khinh xuất người, biết người sẽ thành Phật, tâm Phật trong tâm ta. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa động tính hà, địa cầu vừa tình thức lòng, đất bóng đâm hoa. Đêm tụng kinh Pháp Hoa, bao tháp miên trói loa, đất trời Bồ Tát hiện, tay Phật trong tay ta.